tràng tình tông Hà Nội Việt Nam xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 24 giảng giải bổ luận niệm Phật thập yếu của cố hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, ngày 28 tháng 5 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay thì chúng ta nghiên cứu vào tiết thứ 11 của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của đề nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Tiết này có nhan đề là những huấn thị về Bồ Đề Tâm. Hôm trước chúng ta học về cách phát Bồ Đề Tâm mà tổ đã dạy. Tiết này sang tiết 10 thì tổ lấy dẫn chứng để mà nói rõ hơn về cách phát Bồ Đề Tâm như thế nào. Ở đây ấy, thì về tiết này thì chúng ta thấy dẫn ở trong Kinh Hoa Nghiêm để giải thích và làm rõ về phần phát Bồ Đề Tâm. Ngài nói như thế này: về Bồ Đề Tâm, trong nội điển có thuyết minh rất nhiều, nay chỉ xin trích lục ít đoạn nơi Kinh Hoa Nghiêm để chư vị đồng tu thể nhuận. Ở đây á, đoạn này thì Ngài nói rằng ở trong nội điển tức là trong kinh điển á, hay nói rộng hơn là ở trong Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật chúng ta thì có rất nhiều kinh điển nói về phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà ở đây Ngài nói rằng là xin được trích ra một số đoạn mà Đức Phật đã chỉ dạy ở trong Kinh Hoa Nghiêm để cho chư vị đồng tu. Chư vị đồng tu tức là người cùng học Phật của chúng ta, cùng tu theo Phật của chúng ta, gọi là chư vị đồng tu, cùng thể nhuận. Thể nhuận ở đây thì mình có thể hiểu là gì? Cùng để được biết, cùng để được học, cùng để được biết và để cùng mà tu tập, vân vân. Trong văn luận Ngài dẫn kinh như thế này, dẫn Kinh Hoa Nghiêm dạy như thế này. Kinh Hoa Nghiêm tức là Đức Phật là chủ thuyết, Ngài dạy các vị Bồ Tát như thế này: này thiện nam tử, bậc Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sinh, khởi lòng cúng dường chư Phật cứu kính thừa sự, khởi lòng khắp cầu chính pháp tất cả không xẻng tiếc, khởi lòng thú hướng rộng lớn cầu nhất thiết chí, khởi lòng đại từ vô lượng khắp nhiếp tất cả chúng sinh, khởi lòng không bỏ nơi các loài hữu tình mặc áo giáp kiên cố, thệ nguyện để cầu Bát Nhã Ba La Mật, khởi lòng không xiểm dối vì cầu được trí như thật, khởi lòng thực hành như lời nói để tu đạo Bồ Tát, khởi lòng không đối với chư Phật, vì gìn giữ thể nguyện lớn của tất cả Như Lai, khởi lòng nguyện cầu nhất thiết chí cùng tận kiếp vị Lai giáo hóa chúng sinh không dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật như thế, nên được sinh vào nhà Như Lai. Đây là đoạn kinh mà Hoa Nghiêm Đức Phật dạy cho chư vị Bồ Tát. Ở đây cụ thể là Bồ Tát Phổ Hiền. Trong kinh Hoa Nghiêm, đoạn kinh này trích dẫn đoạn mà Đức Phật chỉ dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền và chư vị Bồ Tát đồng tu cách phát đại Bồ Đề tâm, phải tu như thế nào, phải thực hành ra làm sao, phải phát đại nguyện và phải đối với chư Phật và chúng sinh tu tập như thế nào. Chúng ta thấy một cái đoạn, đây chỉ là trích dẫn một đoạn thôi, thế còn bộ kinh Hoa Nghiêm là cả một cái con đường hành Bồ Tát đạo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã từng đi qua. Sau khi thành Phật, Ngài giảng lại bộ kinh ấy cho chư vị Bồ Tát ở trong khắp tam thiên, đại thiên, thế giới, quốc độ giáo hóa của Ngài, cũng như là các vị Bồ Tát lai vãng khắp mười phương được nghe, để mà thực hành, để mà đem lại lợi ích cho chúng sinh và tiến tới thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề chính đẳng tri giác. Cho nên ở đây chúng ta thấy Bồ Đức Phật dạy này thiện nam tử. Thiện nam tử ở đây là chỉ cho Bồ Tát Phổ Hiền. Trong cái đoạn văn kinh này thì lúc bấy giờ Đức Phật đang dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền, đang gọi Bồ Tát Phổ Hiền mà chỉ dạy. Cho nên ở đây thiện nam tử đây chính là chỉ cho Bồ Tát Phổ Hiền. Ngài dạy là các bậc Bồ Tát phát lòng vô thượng Bồ Đề. Phát lòng vô thượng Bồ Đề cũng được, mà phát tâm vô thượng Bồ Đề cũng được. Ở trong tiếng Hán gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề, nhưng tiếng Việt của chúng ta lắm khi chúng ta dịch cái tâm chúng ta dịch trong lòng. Thì ở đây chữ lòng ở đây chúng ta phải hiểu là gì ạ? Là tâm. Chữ lòng đấy phải hiểu là tâm, chứ không phải lòng là gì ạ? Ruột già, ruột non là gọi là lòng đâu. Đấy. Phát lòng Bồ Đề thì chúng ta lại nghĩ là lấy cái ruột già, ruột non ra để phát là không đúng. Như là chữ Việt của chúng ta lắm khi là ngày xưa các cụ ấy. Đây chúng ta biết là Hòa Thượng là Đức Đề Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta là các cụ là mình cứ cho là gì? Vào cái thời xưa rồi. Ngài đã viên tịch mấy chục năm nay rồi, cho nên chúng ta thấy cái lối văn phong của người xưa, của các cụ ngày xưa, chúng ta đôi khi các cụ viết và các cụ dịch, chúng ta phải hiểu cái đó. Cái chữ lòng ở đây chính là cái tâm. Cũng giống như ngày xưa thì dịch là mặt rời, mặt răng, bây giờ chúng ta phải viết là gì ạ? Phải nói là mặt trời, mặt trăng. Hãy uốn lưỡi lên một tí, nói cho đúng ngữ pháp, phát âm cho đúng và viết cũng phải là đúng. Những ngày xưa các cụ mặt rời, rời, di rời, răng, mặt răng, mặt rời, vân vân. Đó. Thì cái chữ phát lòng Bồ Đề ở đây, chúng ta phải hiểu đó chính là phát tâm Bồ Đề, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Phát tâm vô thượng Bồ Đề phải như thế nào? Đức Phật dạy Bồ Tát Phổ Hiền là phải khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sinh. Phải khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sinh. Người muốn phát tâm Bồ Đề, đi trên con đường hành Bồ Tát đạo, phải lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình, lấy niềm đau nỗi khổ của chúng sinh là niềm đau nỗi khổ của mình, lấy sự lo lắng của chúng sinh là sự lo lắng của mình. Đó gọi là Bồ Tát phát khởi đại bi tâm, nhìn thấy chúng sinh khổ mà phát đại nguyện cứu độ cho tất cả chúng sinh ấy sớm được thoát khổ. Cho nên đó gọi là gì? Gọi là phát đại bi tâm, khởi đại bi tâm, phát đại bi tâm. Đầu tiên là phải nhìn thấy những chúng sinh đau khổ và muốn cho chúng sinh dứt trừ tất cả những khổ đau ấy để mà hành Bồ Tát Đạo, để phát đại Bồ Đề Tâm. Nay chúng ta thấy, chúng ta nếu mà nhìn thấy chúng sinh đau khổ mà chúng ta vẫn gì ạ, vẫn cứ dửng dưng á, thì cái tâm của chúng ta, tâm Bồ Đề của chúng ta gần như chưa phát khởi được chút xíu nào. Chúng ta nhìn thấy những con vật nó bị giết, chúng ta nghĩ rằng lẽ thường tình nó phải như thế. Các loại chúng sinh là gì? Sinh ra để cho gì? Con người ta giết và ăn thịt, tẩm bổ vân vân á. Cho nên lẽ công nhiên nó phải như thế. Thì nếu mà chúng ta là người tu, nhìn thấy chúng sinh đau khổ chịu nạn, tán thân mất mạng, mà chúng ta vẫn bình thản như thế, nghĩ rằng lẽ ngẫu nhiên nó phải như thế, sinh ra kiếp súc sinh nó phải như thế, thì chúng ta biết rằng cái tâm Bồ Đề của chúng ta nó chưa phát khởi được. Mặc dù có thể hàng ngày chúng ta phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, vân vân. Nhưng mà đó mới chỉ là lời phát nguyện ở ngoài đầu môi, chóp lưỡi mà thôi. Chứ còn thực sự ở trong gì? Trong tâm chúng ta chưa phát. Nó chưa gì? Chưa phát. Nó chưa phát khởi. Nó chưa nhen nhóm. Và nó chưa bùng cháy lên cái lòng từ bi yêu thương tất cả muôn loài chúng sinh. Cho nên cái điều này á, ngày xưa tôi nghe thấy một cái đoạn bài giảng của trưởng lão hòa thượng Thích Chí Quảng. Ngày xưa ngài làm trưởng ban hoàng pháp trung ương giáo hội, ngài đi giảng rất nhiều. Bây giờ hòa thượng vẫn hay giảng rất nhiều. Nhưng tôi nhớ rõ một cái bài giảng, ngài giảng trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ngày xưa tôi hay nghe Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay thọ trì đọc tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và thường nghe hòa thượng giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi nhớ rõ một cái bài giảng hòa thượng nói rằng Bồ Tát là gì? Là giác thiếu tình. Bồ Tát không chỉ dừng lại ở cái mức độ giác ngộ cho bản thân, mà Bồ Tát còn đem đến cái sự giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh. Cho nên Bồ Tát phát tâm á, nhìn thấy chúng sinh đau khổ, Bồ Tát sẵn sàng đi vào đời, nhấn đến vào trong gì? A Tỳ địa ngục để cứu độ chúng sinh. Bồ Tát gì? Bồ Tát vẫn nhất tâm tinh tiến dũng mãnh để làm. Vì vậy hòa thượng nói rằng nếu mà bảo người phát tâm Bồ Đề thành Bồ Tát Đạo, nhìn thấy chúng sinh khổ nạn, trẻ xương xẻ thịt phơi bày đem bán ngoài chợ, mà Bồ Tát vẫn gì ạ, vẫn mua về để ăn, vẫn gì ạ, vẫn sử dụng xương máu thịt tủy của chúng sinh á để nuôi bổ cái tấm thân của mình á, thì hòa thượng nói đấy không phải là Bồ Tát thật, mà đấy là Bồ Tát giả, giả Bồ Tát. Đó, Bồ Tát giả. Anh bảo anh phát Bồ Đề Tâm mới cứu độ tất cả chúng sinh, mà anh vẫn gì? Anh nhìn thấy chúng sinh đau khổ, anh vẫn gì? Anh vẫn ăn, vẫn gặp, vẫn mút gì? Xương tủy của chúng sinh để nuôi lớn cái gì? Cái thân căn của mình, cái mạng căn của mình, thì đó không phải là Bồ Tát. Tôi phải nhớ đi, tôi học và để tôi nghe và tôi nhớ thì nhớ rất rõ, in rất sâu ở trong gì? Trong cái tâm khảm, trong cái sự nghiệp tu tập và học đạo của chúng tôi. Cho nên Hòa Thượng nói là người phát tâm hành Bồ Tát Đạo là phải học những cái mà Đức Phật đã dạy, hành những cái mà Đức Phật đã hành. Phật không đem đến những niềm đau nỗi khổ cho chúng sinh, thì chúng ta là người đệ tử Phật cũng không được đem đến niềm đau nỗi khổ cho chúng sinh. Phật đem đến sự an vui giải thoát tịnh lạc cho chúng sinh, thì chúng ta cũng phải đem đến sự an vui giải thoát tịnh lạc cho chúng sinh. Nói cho nên đó, ở đây chúng ta thấy này, người mà phát tâm Bồ Đề, điều đầu tiên Đức Phật dạy Bồ Tát Hộ Hiền đó là gì? Đó là phải gì ạ? Phải khởi đại bi tâm. Đại bi tâm bi tức là gì? Là thương xót. Khởi cái tâm gì? Thương xót rộng lớn. Đại bi, đại là to lớn, chứ bi có nghĩa là thương xót. Đại bi tâm là khởi cái gì? Cái tâm hay khởi cái lòng thương xót rộng lớn. Không chỉ ở trong gì? Trong loài người của chúng ta. Nếu chúng ta gì mà khởi cái tiểu bi tâm á, thì thấy người thân của chúng ta đau khổ là chúng ta gì ạ? Chúng ta đau khổ. Đúng không? Đó gọi là khởi tiểu bi tâm. Tức là cái tâm gì? Cái tâm bi thương xót nhỏ nhoi thôi. Nhìn thấy là vợ, chồng, anh em, họ hàng, con cái, đặc biệt trong gia đình của chúng ta đau khổ á, bị bệnh á, thì chúng ta gì? Chúng ta thương xót. Thấy người thân của chúng ta chết á, thì chúng ta thương xót. Còn hàng xóm á, không có liên can gì đến họ hàng, đến thì bạn bè, đến người thân á, nó chết gì? Hàng xóm bên cạnh chết, chúng ta bên nhà bên cạnh vẫn gì? Vẫn mở đài, vẫn sập sình, vẫn gì? Nhạc disco modern tắc kinh, vẫn nhảy sập sình với nhau được, đúng không? Đó là chúng ta gọi là mới khởi được cái tiểu bi tâm. Cái tâm gì? Cái tâm bi thương xót nhỏ ở trong một cái phạm vi hẹp. Tôi nói gì? Đó là loài người đó. Trong loài người là phân ra gì? Là thân sơ. Sơ tức là gì? Là người gì? Là người dưng nước láng, hàng xóm láng giềng, không có gì gần gũi thân cận gì. Cho nên đó, họ có đau ốm, có bệnh tật, có gì, có chết chóc, chúng ta vẫn thấy bình thường. Đó gọi là gì? Đó gọi là sơ. Còn thân á, ở trong họ hàng, rồi họ hàng, rồi người thân đau khổ hoặc gì, hoặc chết chóc á, chúng ta thấy gì? Thấy khởi tâm thương xót. Đó gọi là gì? Gọi là thân. Nhưng mà ở chỉ mới trong gì? Loài người thôi các quý vị. Đối với cái này, loài hữu tình thì sao? Loài hữu tình chúng ta phải khởi cái tâm thương xót bao trùm tất cả, nhấn đến đó là những con vật độc ác mà thế gian họ thường là ghét bỏ, như là gì? Con rắn, con rết, con bọ cạp, đúng không? Những cái con vật đấy chúng ta thấy là ở thế gian họ nhìn thấy thì đại đa số gì, 10 người thì 9 người thì ghét và sợ. Nhưng người hành Bồ Tát Đạo nhìn thấy con vật đấy, chúng ta phải khởi cái gì? Bi tâm thương xót. Vì đời trước kiếp trước tạo nhiều, gieo nhiều nhân xấu, tạo nhiều việc ác, khởi ra những cái tâm ý thâm độc, cho nên đời nay phải chịu cái quả báo làm những con gì ạ? Những con vật trên mình gì ạ? Trên mình có nọc độc, cho nên ai cũng gì? Cũng sợ, và ai cũng đánh xa, và ai cũng gì? Ghét bỏ, nhìn thấy là muốn gì? Muốn giết. Nhưng đó là đối với gì? Đối với chúng sinh, với chúng sinh với nhau. Còn nếu với một vị Bồ Tát phát Bồ Đề tâm, thể độ tất cả chúng sinh, Đức Phật dạy phải gì? Đầu tiên là phải phát khởi được cái lòng đại bi, thương xót tất cả chúng sinh, coi tất cả chúng sinh là bình đẳng, đều có Phật tính như là Đức Phật và chúng ta. Đức Phật là Phật đã thành, chúng ta và chúng sinh gì? Là Phật sẽ thành. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là giáo lý của nhà Phật nó vượt xa gì? Xa giáo lý của các tôn giáo khác ở trên thế giới. Là cái điểm đó. Coi gì? Kẻ thân người sơ, oán thân là bình đẳng. Đó. Còn một số các kinh điển của một số tôn giáo khác ấy, là đem gì? Bắt và đem gì? Giết tất cả những kẻ ngoại đạo không theo gì? Không theo về giáo chủ của mình. Còn đạo Phật của chúng ta, Đức Phật đây, là yêu thương tất cả muôn loài, cho dù đó là những gì, những con vật xấu xa nhất, con nọc độc và gì đem đến sự nguy hại cho con người chúng ta nhất, cho bản thân chúng ta nhất, thì người học Phật hành Bồ Tát đạo, Đức Phật dạy phải khởi cái bi tâm thương xót họ. Cho nên giáo lý của Đức Phật không phải ngẫu nhiên, mà được các tổ chức thế giới họ bầu chọn là một cái tôn giáo hòa bình nhất ở trên gì, ở trên trái đất của chúng ta này. Không phải ngẫu nhiên các quý vị, không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà lịch sử và các tổ chức chính trị tôn giáo trên toàn thế giới lại bỏ cái những cái lá phiếu bầu chọn ra một cái tôn giáo gọi là hòa bình nhất thế giới. Và cái tôn giáo ấy chính là Phật giáo, chính là đạo Phật của chúng ta. Rất công bằng nhé. Các tổ chức chính trị tôn giáo trên thế giới cùng họp vào đưa ra các tôn giáo lớn ở trên thế giới, và đấy mọi người cùng gì, cùng suy nghĩ, cùng tham khảo và cùng bình chọn, cùng bỏ phiếu. Và chúng ta biết đạo Phật của chúng ta được tổ chức thế giới họ bình chọn là tôn giáo hòa bình nhất thế giới đó. Cho nên á, qua những cái kinh điển, những cái lời dạy của Đức Phật đối với các đệ tử xuất gia và tại gia của ngài, chúng ta thấy đó, cái tâm bồ đề đầu tiên mà người học Phật chúng ta tiến tới từ cái sơ phát tâm hành Bồ Tát đạo, thì việc đầu tiên là khởi đại bi tâm. Sau khởi đại bi tâm đó là gì? Là khởi lòng cúng dường chư Phật. Khởi lòng cúng dường chư Phật. Thế nào là khởi lòng cúng dường chư Phật? Khởi lòng cúng dường chư Phật là có nghĩa là cứ hàng ngày là chúng ta làm được cái gì là mang đến để cúng dường Phật, có đúng không? Chưa đủ. Mang đến đem cúng dường cơm áo gạo tiền. Đó chỉ là một phần gì? Một phần rất nhỏ ở trong cuộc sống mà thôi. Đức Phật đó, chúng ta biết ngài là gì? Là một vị thái tử. Nếu ngài ở lại hoàng cung chắc chắn sẽ lên làm vua, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan. Nhưng mà chúng ta thấy ngài bỏ hết, xả thí hết. Không chỉ xả thí trong một đời mà trong gì? Trong các kinh điển nói là ngài đã từng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, đã từng xả thí vô số vô lượng vô biên a tăng kỳ thân mạng vì chúng sinh mà gì, mà hành Bồ Tát đạo rồi. Cho nên á, đời này kiếp này chúng ta thấy ngài làm ở trên cái ngôi vị thái tử, hoàng thái tử mà bỏ lại sau lưng tất cả, xuất gia tầm đạo khổ hạnh 5 năm, tầm đạo 6 năm, khổ hạnh trong rừng già. 30 tuổi thành đạo, 49 năm chuyển pháp luân, 80 tuổi tính theo tuổi âm lịch của chúng ta là 80 tuổi nhập niết bàn. Chúng ta thấy cả một đời từ khi xuất gia cho đến khi thành đạo chuyển pháp luân nhập niết bàn, tất cả đều vì gì? Vì chúng sinh mà gì? Mà tu tập, vì chúng sinh mà cầu đạo giải thoát, giải thoát rồi lại vì chúng sinh mà gì? Mà giáo hóa, mà chỉ dạy, không ngày nào là dừng nghỉ cả. 49 năm như vậy không ngày nào dừng nghỉ, ngày nào cũng gì, cũng thuyết pháp, giáo hóa, độ sinh, thật là hay. Đây là một nhà giáo dục đại tài, một cái nhà giáo dục có thể nói là xưa nay chưa từng có ngoài Đức Như Lai cả, ngoài Đức Phật. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy ở Trung Quốc ngày xưa thì có gì? Có Khổng Tử. Nhưng mà Khổng Tử á, còn gì? Còn chấp vào cái danh, còn đi hết nước này nước nọ để gì? Để thuyết khách, để mong gì ạ? Để mong ra được làm quan. Nhưng mà gặp cái thời thế loạn lạc, cho nên á, các vị vua đó đều gì? Đều không trọng dụng, không sử dụng, không sử dụng, không trọng, không dùng.
Cho nên Khổng Tử mới về gì? Về đi dạy học. Còn Đức Phật của chúng ta thì gì? Từ ở trong hoàng cung ngồi ở trên gì? Ở trên ngai vàng. Ngay bên cạnh là ngai vàng, vua cha gì sẵn sàng nhường cho con yêu bất cứ lúc nào. Nhưng mà ngài gì? Bỏ. Gọi là gì? Ở trong cái câu đối ở ngoài chùa Quán Sứ mà ngày xưa mà thập tam tổ Tịnh Độ Tông Trung Quốc, là ngài Ấn Quang Đại Sư ngài sang thăm Việt Nam và ngài có viết một cái đôi câu đối tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thờ tại chính điện của chùa Quán Sứ. Có một cái câu, có một cái vế là gì? Bỏ quốc thành, bỏ vương vị, bỏ vợ con, vào rừng xuất gia cầu đạo. Gọi là khí gì? Khí quốc thành, khí thê loa, khí thê tử và khí vương vị. Có gì nhập gì đó. Lâu lâu rồi tôi không nhớ cái câu đó. Nhưng mà đại ý là gì? Là bỏ quốc thành, bỏ vợ con, bỏ đầu tiên là bỏ quốc thành này, bỏ vương vị này, bỏ vợ con này, và gì? Vào rừng xuất gia tầm đạo. Chúng ta đấy cao cả chưa? Cao cả. Chúng ta nói đấy, sau khi thành đạo rồi á, 49 năm trời thuyết pháp giáo hóa độ sinh, đi khắp gì đất nước Ấn Độ rộng lớn để giảng đạo, để truyền chính pháp, đem cái ánh sáng giác ngộ và giải thoát. Chúng ta điều quan trọng giác ngộ mà giải thoát nhé. Còn nho giáo của Trung Quốc á, của Khổng Tử á, có gì? Có khai sáng trí tuệ nhưng không có giải thoát, chưa có giải thoát, chưa đạt đến cái mức độ giải thoát, mà chỉ ở cái phạm vi là gì? Bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước hòa bình, bảo vệ tổ quốc, an sinh xã hội mà thôi. Nho giáo mới chỉ dừng lại ở cái mức đó. Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đạo của nho giáo, đạo của nho gia mới chỉ dừng lại ở tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tề gia là sao? Là đem là cái sự an lạc hạnh phúc trong một gia đình. Trị quốc là phép trị nước, là bình thiên hạ, tôi đem lại cái gì? Cái sự hòa bình cho gì? Cho đất nước, cho thiên hạ mà thôi. Chưa hướng tới gì? Chưa chạm đến cái đích giải thoát. Còn đạo Phật, Đức Phật 49 năm giáo hóa độ sinh, giác ngộ và giải thoát cho chúng sinh. Ai tin theo ngài, người đó tu tập theo gì? Lời dạy của ngài, người đó đều được giải thoát. Quan trọng là cái điều đó. Quan trọng là cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng vì cái công đức rộng lớn của mười phương chư Phật như vậy, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật dạy Bồ Tát Phổ Hiền là gì? Hãy nói lại cho gì? Cho tất cả các vị Bồ Tát muốn thành tựu được cái gì? Cái trí tuệ rộng lớn, muốn thành tựu được cái đại nguyện phổ độ chúng sinh của mình thì phải gì ạ? Trước là đối với chúng sinh phải khởi cái bi tâm thương xót. Thứ nữa là phải gì ạ? Tức là thứ đến, tiếp đến là phải gì? Đối với chư Phật là phải biết cung kính, cúng dường. Ở đây chính là tinh thần gì? Tinh thần gọi là, như nhà nho thì gọi là gì? Gọi là hiếu đạo. Nhà nho có cái từ gọi là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ làm thầy, nửa chữ cũng làm thầy. Còn Phật giáo đây Đức Phật nói gì? Rộng hơn đó là phải cung kính, cúng dường. Tức là người làm trò đối với thầy á, đối với thầy tổ của mình á, là phải gì? Phải cung kính và cúng dường, giữ chọn cái đạo gì ạ? Thầy trò. Giữ chọn cái đạo thầy trò. Có như thế thì mới gì? Mới thành tựu được cái đạo quả, mới làm được, mới làm được cái tấm gương, làm cái chỗ gì? Cái chỗ sở y cho chúng sinh, cho người học đạo noi theo. Đó, cho nên á, cung kính cúng dường ở đây không phải là chỉ mang cơm áo gạo tiền đến chùa để dâng cúng, mà phải gì? Bằng tất cả cái tấm lòng chân thành của người học đạo và người hành đạo chúng ta nữa. Đối với Đức Phật, chúng ta cung kính. Còn phần cúng dường, chúng ta có gì thì cũng đấy. Đến với Đức Phật á, không cứ là phải cứ có nhiều tiền, nhiều của thì Phật mới chứng cho. À, mà cốt ở cái tấm lòng gì? Chân thành học đạo. Chúng ta nhớ là ở cái tấm lòng chân thành học đạo, học cho đúng, hành cho đúng, thì đó chính là gì? Là chân thật cúng dường Đức Phật. Tiếp theo, Đức Phật dạy Bồ Tát Phổ Hiền đó là, đó là khởi lòng khắp cầu chính pháp, tất cả không xẻn tiếc. À, khởi lòng gì? Khắp cầu chính pháp. Ở đây gọi là gì? Gọi là tinh tiến cầu học, không gì, không biếng lười, không nhàm mỏi. Gọi là học gì? Học mãi vẫn không thấy gì? Không thấy đủ. À, chúng ta đừng có nghĩ rằng á, ở chùa Khai Nguyên chúng ta bốn năm nay chỉ giảng bộ kinh, chỉ tụng một bộ kinh Địa Tạng là đủ. Chưa đủ đâu. Hôm rồi tôi nghe thấy Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giảng về kinh A Di Đà Sớ Sao, ngài giảng ba lần rồi. Mỗi lần ngài giảng gì ạ? Là ngày xưa ngài giảng, mỗi lần ngài giảng hết 4 năm. Mỗi lần ngài giảng 4 năm. Mỗi ngày ngài giảng 4 tiếng đồng hồ. Mà ngày nào ngài cũng giảng. À, ngày nào ngài cũng giảng. Giảng 4 tiếng đồng hồ một ngày. Mà giảng hết 4 năm. 4 năm mới giảng hết một bộ kinh A-di-đà Sớ Sao ấy. Nhưng đâu ngài có giảng một lần đâu. Giảng một lần 4 năm đã thấy gì ạ? Đã thấy khủng khiếp rồi. Nhưng ngài giảng gì? 3 lần rồi. À, giảng 3 lần. Chúng ta cũng đang giảng đến kinh Địa Tạng lần thứ 3 đúng không? 2 lần ở đây và một lần là đang giảng ở dưới cái chùa Quất Lâm, trong đạo tràng của chúng ta. Nhưng mà chưa, Hòa Thượng giảng gì? Giảng 3 lần kinh A Di Đà Sớ Sao chưa? Ngày xưa tôi đọc thấy có một vị tổ sư giảng gì? 30 năm chuyên giảng một bộ kinh. 30 năm chuyên giảng một bộ kinh, ngày nào cũng giảng mà chuyên giảng một bộ kinh, đó chính là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Chỉ giảng một bộ kinh và dạy mọi người hành trì một bộ kinh. À, còn xem á, đọc sách á thì có thể gì? Đọc rất nhiều các kinh sách khác, nhưng nghe giảng và hành trì chỉ một bộ kinh. À, để cho gì? Cho dễ thâm nhập. À, gọi là đây, gọi là đi một đường cho tới đích. Tới đích rồi á thì muốn chơi ở đâu thì rong chơi. À, giống như con cái câu chuyện ngày xưa chúng ta còn bé đi học. À, trên một đoạn đường có hai cái con vật nó chạy thi tới đích á. Đó con gì? Con gì? Rùa và thỏ, đúng không? Con thỏ nghĩ rằng mình chạy nhanh cho nên á, à, đi trên đường gặp cái bãi cỏ non rồi chim muông hoa lá nở đẹp bên đường cho nên gì? Nghĩ rằng mình nhảy chỉ cần một tí là tí xíu là tới thôi, cho nên cứ mãi đi, mãi chơi thăm hoa thưởng nguyệt, du ngoạn cảnh quan, quên rằng mình gì? Mình đang ở trong một cuộc thi đấy, thi với rùa để chạy tới đích. Còn rùa nghĩ là gì? Thôi mình yếu đuối chậm chạp. À, chẳng nhanh nhẹn như thỏ, cho nên ráng để gì? Ráng để đi tới đích càng nhanh càng tốt. Cho nên á, đói cũng không ăn, khát cũng không uống, mệt cũng không nghỉ, một lòng một dạ cứ bò từng gì ạ, từng bước đi chậm chạp. Trời chẳng phụ công cho gì, cái đấy gọi là trời chẳng phụ công cho người gì? Người chân thành. Cho nên nó rùa cứ bò hoài thì cái đích gì? Cái đích trắng đá, vạch trắng, cái cán đích gì? Đang ở trước mắt, vài bước chân nữa tới nơi. Thỏ thì mải vui chơi, sợt nghĩ rằng ô, ta đang ở trong cuộc thi. Thôi thì bây giờ có khi rùa gì? Nó bò gần tới đích rồi, nhảy vài tiếng đồng hồ cho tới đi. Chạy hấp tấp tới nơi thì thấy gì? Rùa đấy gì ạ? Ở bên trong gì? Bên trong vạch đích rồi và quay lại gì? đang ngồi nghỉ ngơi rồi, cho nên chúng ta thấy các tổ biết được căn cơ của gì ạ, của chúng ta ở thời mạt pháp này phần lớn là gì ạ, là mình cứ cho là mình có trí tuệ đi, có điều kiện hơn các cụ ngày xưa, thì bây giờ ai cũng biết chữ đúng không, ai cũng biết đọc biết viết, chẳng mấy người mù chữ như các cụ ngày xưa cả. Thì thời buổi bây giờ thì nó học hành, thậm chí là còn có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư đầy ra, phải không, đầy ra. Các cụ ngày xưa có mấy người có bằng giáo sư tiến sĩ đâu, không có. Nhưng mà chúng ta thấy người xưa người ta đi vào gì, đi vào thẳng cái tâm tính của con người để dạy đạo. Cho nên cái người xưa họ học được cái gì ở trên sách vở thì phần lớn là họ gì, thực hành được vào cái đời sống phạm hạnh của gì, của họ. Cho nên chúng ta thấy các tổ thấy rằng chúng ta ở cái thời mạt pháp này, về cái căn tính hành nghiệp đối với đạo giải thoát á thì yếu lắm. Đối với cái mưu mô xảo quyệt của thế gian đó thì giỏi lắm. À, chúng ta sẽ nhìn lại mà xem. Đối với cái mưu mô xảo quyệt ở thế gian đó, lừa nhau, gạt nhau, anh em bạn bè lừa nhau, trong gia đình gì, vợ con, bố mẹ, người thân lừa nhau, cái đấy xảo quyệt lắm. Bạn bè giữa gì ạ, trước thì tay bắt mặt mừng, sau thì tìm cách để gì, để hạ bệ nhau. Từ công ty A gì vừa bắt tay ký kết với công ty B, nhưng thực tế là gì, muốn lấy toàn bộ cái tài sản của công ty B vào trong tài sản của công ty A của mình. Công ty B cũng chẳng kém cũng gì, bắt tay ký kết hợp đồng cũng muốn tất cả tài sản của công ty A chảy vào cái gì ạ, vào tài khoản công ty B của mình. Mà thậm chí là bạn với nhau, nước này thì muốn gì ạ, muốn tài sản của nước kia chảy vào gì ạ, cái ngân khố của nước mình. Nước mình thì cũng muốn gì, tài sản của nước kia chảy vào ngân khố của nước mình và nước khác, ngược lại cũng như thế. Cho nên chúng ta thấy cái trí tuệ của thế gian bây giờ đại đa số phần lớn là gì, cái trí tuệ ấy. Chúng ta thấy cho nên á, các vị đó, không phải là ngẫu nhiên một vài năm trở lại đây các bậc cha mẹ lại gì, lại cho các bạn trẻ, cho các em nhỏ đến chùa tu khóa tu mùa hè đông như thế, không phải ngẫu nhiên đâu các quý vị. 10-15 năm trước chúng ta để mở một cái khóa tu mùa hè để bố mẹ cho các cháu đến chùa là cực kỳ khó, cực kỳ khó. Vì họ cho con cái đến chùa họ sợ rằng là gì ạ, là nó đi tu mất, sợ là gì, nó về nó ăn chay, sợ là về gì, nó hướng thiện cho nên nó không dũng mãnh, sợ là gì, nó học dốt vân vân thế này thế nọ, cho nên không cho nó đi chùa tham dự các khóa tu, mà là ở nhà để làm gì, để đi học thêm, để lấy gì, lấy điểm. Cho nên 3 tháng nghỉ hè nó có được nghỉ hè đâu, nghỉ được tuần là cùng thôi. Các thầy cô giáo gì bắt đến trường học thêm, rồi bắt đến nhà học thêm, không đi học thêm á thì không có điểm, để không có điểm phụ, không có điểm cao. Giờ khoảng độ tầm gì 10-15 năm trước là như thế, nhưng bây giờ các bậc gì cha mẹ chúng ta thấy con người ta gì, cho dù có được học sinh giỏi xuất sắc đi chăng nữa mà cái đạo đức nó đi xuống, nó suốt ngày gì, nó về nó ăn nói lấc cấc, đánh nhau, trốn học, rồi vân vân thế này nọ, thì cái điểm đó chỉ là cái điểm gì, cái điểm do cha mẹ đứng đằng sau hậu thuẫn bằng gì ạ, bằng gì, bằng money mà thôi, đúng không. Còn nó thực tế nó học thì nó có được điểm cao như thế không, không. Đến trường đến lớp cho nó có gì ạ, có tên, có người ngồi đấy thôi, chứ có khi nó chơi gì, chơi điện tử suốt, nó cắm đầu vào chơi điện tử gì, chơi game hơn là cắm đầu vào học. Bố mẹ cho nên sợ quá, không biết là sau này con cái của mình đi đến đâu. Vì vậy bây giờ có một cái môi trường giáo dục một tuần hoặc hai tuần thôi có thể cứu vãn được gì, cái đứa con trai, đứa con gái đang trong cái tuổi gì, cái tuổi mà rất là khó dạy bảo của gì, của con mình hay không. Đó chính là cho đến chùa tham dự các khóa tu mùa hè. Vì vậy chúng ta thấy đặc biệt 2-3 năm nay các khóa tu mùa hè nở rộ trên cả nước, không chỉ miền Nam, miền Bắc mà miền Trung, không chỉ ở đồng bằng mà ở cả đây gì, cả Tây Nguyên, cả những nơi vùng gì, nơi tỉnh miền núi cũng có mở những khóa tu mùa hè. Các gì, các đấng cha mẹ đã tin tưởng và gì cho các em nó đến, đến một cái môi trường để học, học đạo đức làm người. Đạo đức làm người bây giờ chúng ta biết thì có cấm cũng không được, cũng không ai cấm được. Ngày xưa tôi biết là ngày xưa khoảng 20, hơn 20 năm trước, có một đại đức ở dưới tỉnh Ninh Bình ấy, sau khi vào trong miền Nam học, thầy về miền Bắc thành lập cái câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử đầu tiên ở miền Bắc, còn trước cả chùa Quán Sứ cơ, và sinh hoạt cho khoảng độ hơn 100 em. Lúc đầu là cũng phấn chấn lắm, cũng cũng tốt lắm. Nhưng chúng ta biết một thời gian sau, cái này là tôi được nghe chính đệ tử của thầy ấy học cùng tôi kể lại này. Một số các bác an ninh ở trên tỉnh, ở trên huyện đi xuống tận gia đình, khuyên từng gia đình không được cho các cháu nó đến chùa nữa. Đấy, khoảng 20 năm trước. Nói như thế. Đây là câu chuyện có thật. Mà chính các đệ tử của vị thượng tọa đấy cùng học với tôi, cùng khóa với tôi nói rằng như vậy, cho nên phải giải tán cái câu lạc bộ thanh niên Phật tử ấy. Đó. Nhưng chúng ta thấy bây giờ chính sách của Đảng, của Nhà nước nhìn rất chuẩn chỉ về các tôn giáo, trong đó có đạo Phật của chúng ta. Cái gì đem lại lợi ích cho xã hội, cho đất nước, Đảng, Nhà nước đều dùng hết, bất luận là một tôn giáo nào. Anh cứ gì, đem lại cái lợi ích cho gì, cho đất nước, cho dân tộc, Đảng, Nhà nước đều tên dùng. Đó chính là chính sách gì, tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ chúng ta. 20 năm trước thì khó, đi từng nhà để vận động không cho các cháu ra chùa. Nhưng bây giờ chúng ta thấy bố mẹ các cháu thì xếp hàng để gì, để xin cho các cháu nó đến tu học khóa tu mùa hè. Khóa tu tới đây của chùa chúng ta cũng vậy. Mấy hôm nay là cứ nhắn tin gọi điện, không chỉ xin cho một cháu mà xin cho gì, xin cho cả một cái nhóm 40-50 cháu luôn, thì làm sao mà chúng tôi có thể mà giải quyết được. Trong khi đó thì cái số lượng đăng ký đã đủ hết rồi. Đủ hết rồi. Số lượng đủ rồi. Từ hôm qua đến hôm nay là có mấy tổ chức ở dưới Hà Nội, có 2 trường. Ở trên Hòa Bình có 1 trường xin, thì xin cho đi cả trường 40-50 cháu. Tôi không dám nhắn tin lại, cũng không dám nghe điện nữa. Nghe điện người ta nói thì nể, vì toàn là cũng là Phật tử thôi. Mà nghe mà gì trả lời không được thì tôi làm chủ trì tôi trả lời không được sao được. Các sư cô, các chú phụ trách phòng thông tin á, trả lời là không được á, thì còn chấp nhận được. Tôi là chủ trì, tôi trả lời với Phật tử là không được đâu á, thì khó lắm. Cho nên á, cái tốt nhất là gì, Đức Phật nói tốt nhất là gì, yên gì, yên lặng, không nghe máy, cũng không nhắn tin trả lời. Hôm rồi có cả gì, có cả lãnh đạo ở gì, ở một vài vị mà lãnh đạo đang đương chức đương quyền ở trong các bộ máy nhà nước nhắn tin gọi điện cho tôi, thì nói xong tôi cũng phải bảo vâng vâng để tôi xem xét thế nào. Xong rồi thì lại gọi lại, tôi không dám nghe nữa. Nhắn tin bảo cho gì, cho 38 cháu ở một cái trường ở dưới Hà Nội và rất tha thiết, tôi không dám nhắn lại. Đấy, cho nên đấy chúng ta thấy là bây giờ đấng làm cha làm mẹ, bậc cha bậc làm cha làm mẹ bây giờ họ cần cái gì? Cần cái đạo đức, cần cái phẩm chất cho gì? Cho những đứa con yêu của họ. Nhà trường bây giờ lại chạy quá nhiều theo cái thang điểm mà đánh nhẹ đi, để nhẹ đi cái gì về cái đạo đức. Ngày xưa biển hiệu chùa nào, trường nào cũng gì, cũng để cái biển hiệu là tiên học lễ, hậu học văn. À thì bây giờ thì cái biển hiệu đó nhiều trường ấy cho rằng á, đó là gì? Là cái biển hiệu mang cái tính chất gì? Trung Quốc hóa. À, dùng chữ nho mà. Dùng chữ nho, phiên âm từ chữ nho, tiên học lễ, hậu học văn là phiên âm từ chữ nho, cho nên là bài xích về gì? Bài xích luôn. Cho đó là văn hóa của Trung Hoa, không phải văn hóa của Việt Nam. Không phải. Chúng ta biết ngày xưa thì chúng ta gì? Tổ tiên cha ông chúng ta ngày xưa là học và viết bằng chữ nho, sau này là viết bằng chữ nôm, thì bây giờ là chữ quốc ngữ. Thì cả một cái gì quá trình lịch sử nó chuyển tiếp như vậy. Thì bây giờ chúng ta nếu mà treo là gì? Trước thì treo cái biển là trước thì học lễ, à, sau thì học văn. Nghe thì gì? Nghe cũng được, nó cũng đúng nghĩa đấy. Đúng đấy, nhưng mà gì? Nghe nó nhẹ. Một cái câu mà chúng ta học từ ngày xưa cha ông truyền hàng nghìn năm nay rồi. Tiên học lễ, hậu học văn. Một đứa trẻ con nào, một đứa em học sinh nào nó cũng biết rằng gì ạ? Tiên học lễ tức là trước phải học gì? Học lễ phép. Học cái sự lễ phép. Ở nhà thì với ông bà, với cha mẹ, với anh chị, với họ hàng, với người thân, với những người lớn tuổi. À, đến trường thì với các thầy cô, với các anh chị, ra đường thì với những người lớn tuổi, vân vân. Cho nên ngày xưa học sinh chúng ta ra trường, đi ra khỏi cửa trường gặp các cụ, các ông, các bác đi xe đạp ấy, đi bộ, à, gánh lúa hay là gánh gì, gánh bất cứ cái gì là gì. À, gặp là gì, cụ là gì, cháu chào cụ à. Gặp bác là gì, cháu chào bác à. Nhưng bây giờ học sinh nó có chào không? Các Phật tử, nó ra trường nó thấy chúng ta nó có chào không? Nó tụm, nó đi gì, xe đạp, nó dàn gì. Nó không chỉ đi hàng đôi, đi hàng ba, mà có đi hàng năm, hàng bảy, nó dàn cho kín đường. Nếu mà các cháu nhỏ còn đỡ, các cháu mà choai choai lớp 9, lớp 10, lớp 11 á, bảo các cháu tránh đi dẹp vào đi, nó bảo thằng già kia mày nói cái gì? Chết ngay. Thấy không? Các vị thấy không? Đạo đức. Đạo đức xã hội gì? Đi lên hay đi xuống? Lên hay xuống? Ngày xưa các cụ chúng ta, tôi không chỉ nói các cụ mà tôi này. Năm nay tôi mới 45 tuổi. Ngày xưa tôi thuộc dạng gì? Trẻ con nó đi học thuộc cái dạng gì? Đầu bò đầu biếu, hay đánh nhau, hay trốn học. Nhưng mà gặp bất cứ các cụ già nào đều phải gì ạ? Khoanh tay, cháu chào cụ ạ. À, hay là cháu chào bác, hay là bác đi đâu đấy, hay cụ đi đâu đấy. Không bao giờ có cái chuyện nhìn thấy các cụ mà mắt trợn ngược mà dám nhìn các cụ. Đó. Tuổi của chúng tôi đã còn như thế, huống chi các cụ chúng ta. Con người lịch sử, chúng ta là con người lịch sử vẫn đang ngồi đây, chúng ta thấy ngày xưa như thế, mới mấy chục năm nay. Ngày xưa chúng ta về giáo dục, có đâu nhiều cái phương tiện như bây giờ đúng không? Không có nhiều phương tiện, không có máy tính, không có gì ạ. Không có iPad, không có điện thoại thông minh, không có đầy đủ các thứ. Nhưng mà về cái phần bên trong, cái phần cốt lõi của một gì? Một học sinh, của một sinh viên, chúng ta làm tròn được trách nhiệm với cha ông, với truyền thống uống nước nhớ nguồn của chúng ta, với cái truyền thống là tiên học lễ của chúng ta. Chúng ta học có thể dốt một tí, nhưng mà thầy cô nào cũng yêu cũng quý. À, đúng không? Vì chúng ta thì chúng ta nghịch có thể nghịch ở ngoài thôi, ở ngầm ngoài, nhưng mà gặp tất cả người lớn, gặp tất cả các thầy cô giáo, chúng ta đều chào hỏi một cách lễ phép. À, đối với các cô thầy cô giáo bây giờ thì nó đánh các cả thầy cô giáo, nó chơi khăm cả thầy cô giáo luôn, nó ngán gì đâu. À, nó ngán gì? Không ngán gì cả. À, giống như mấy năm trước có một cái trường hợp cá biệt ở dưới Thạch Thất tôi kể rồi đấy. Trong túi đi học của nó không phải là sách vở mà là gì ạ? Côn, là dao, là đá. Cô giáo ở trên lớp mà dạy mà không cẩn thận á, đi về nó đi qua nó gọi đi, mày còn muốn về với chồng con mày không? Ở trên lớp thì nó gọi là cô, ra khỏi trường thì nó đi qua nó gọi mày còn muốn về với chồng con mày không? Đó. Thấy không? Chúng ta thấy không? Đấy, mà mới học lớp 9 thôi. Lớp 9, lớp 10 thôi. Đấy. Cấp 2 lên cấp 3 thôi mà đã như thế rồi. Nhưng mà lên tham dự khóa tu thì có 7 ngày sau thay đổi hoàn toàn. Thay đổi một cách là lột xác, thay đổi một cách là về cả cái dân ở dưới, ở dưới cái dân canh đầu gì nào hay Thạch Thất gì đó, Thạch Thất, nhưng mà không đã hiểu bằng hay là canh nậu gì nậu tôi không rõ, cái địa chỉ cụ thể không nhớ lắm, nhưng mà tôi nhớ là dưới Thạch Thất. Cả cái dân ở khu vực đó đều nghĩ là nó đang diễn. Sau 7 ngày lên chùa nó đang gì? Đang diễn, đang giả vờ gì là ngoan. Nhưng không phải. Nó thay đổi thật. Thay đổi thật sự luôn. Đó. Hay cả như thế, hôm qua mới lên công ty điện lực Sơn Tây, nhờ các bác ở bên điện lực giúp cho cái điện. Con trai của một cái cô trưởng phòng ở điện lực Sơn Tây, một năm học mà đến chuẩn bị vào cấp 3 mà 5-6 trường rồi thì đã Sơn Tây không trường nào dám nhận nữa. Bố mẹ nghĩ đến một cái cách là duy nhất, đó là cho vào tù, cho vào trại. Còn một cách đó là cách cuối cùng để cho vào trại. Nhưng may mắn có các chú đi vào làm điện lực ngọng câm điếc líu lô vậy. Vì sao mà nghèo đói? Vì đời trước giàu có, nhưng mà là bún xín, keo kiệt, không biết gì, không biết xả thí, trên thì cúng dường, dưới thì bố thí cho chúng sinh. Cho nên á, khư khư giữ lấy thì tiền tài của cải như ở trong kinh Đức Phật đã dạy, bo bo giữ lấy chẳng bỏ, cha mẹ người thân quyến thuộc còn chẳng gì, một đồng một cắc cũng chẳng dám xả thí để ban cho, để báo ân á. Những kẻ như thế sau khi chết đi, Đức Phật nói đọa trong gì? Trong tam đồ lục đạo vô lượng vô biên kiếp. Hết cái gì, cái tội khổ trong tam đồ rồi á, được thân này, được thân người sinh ra vào, được thân làm người thì nghèo cùng khốn khổ, nghèo cùng khốn khổ, lang thang cơ nhớ ăn xin ăn mày, đều do cái nhân gì? Nhân đời trước các quý vị, chứ không phải ngẫu nhiên mà có. Đây là lời Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Chúng tôi gì? Là người học Phật cũng chỉ nói lại cho các quý vị nghe. Ai tin thì chúng ta sẽ được lợi ích. Còn không tin á, thì Phật cũng gì? Cũng không bắt tội chúng ta. Nhưng một ngày nào đó chúng ta gì? Cái quả báo nó đến, chúng ta tự làm, tự chịu. Gieo nhân nào, gặt quả đấy mà thôi. Cho nên ở đây Phật dạy chúng ta gì? Khởi lòng khắp cầu chính pháp, cầu được rồi thì không được xẻn tiếc, mà phải gì? Đem để chỉ dạy lại cho chúng sinh. Hoặc chúng ta gì? Bằng cái cách có điều kiện, chúng ta chưa có đủ trí tuệ, chưa đủ tự tin đứng lên để chia sẻ trước quần hùng đại chúng, vân vân, thì chúng ta có thể gì? Ấn tống kinh sách, phát tâm ấn tống kinh sách băng đĩa giảng để gì? Để cúng dường, để bố thí cho những người khác, những bạn đồng tu và những người gì chưa biết tới Phật pháp, vân vân, đều đem lại lợi ích tốt đẹp to lớn cả các quý vị. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp là gì? Là khởi lòng thú hướng rộng lớn, cầu nhất thiết chí. Khởi lòng thú hướng, tức là khởi cái tâm á, thú hướng là gì? Là một cái nơi, một cái gì? Một cái nơi, một cái đích đến á. Có một cái đích đến á, để chúng ta hướng đi, hướng tới, quay đầu về hướng tới đó, đừng quay lưng lại mà quay đầu hướng về đó. Và gì? Và cầu nhất thiết chí, để mà cầu nhất thiết chí. Nhất thiết chí ở đây còn gọi là gì? Còn gọi là Phật chí. Nhất thiết chí ở đây còn gọi là nhất thiết chủng chí, hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là Phật chí, là Như Lai chí, tức là trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai đó, phải hướng tới cái đó. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp, phải khởi lòng đại từ vô lượng, khắp nhiếp tất cả chúng sinh. Khởi lòng đại từ, từ á, người mà có lòng từ á thì đem lại cái gì ạ? Đem lại cái sự an vui cho chúng sinh. Đem lại sự an vui cho chúng sinh. Bi là gì? Khởi lòng thương xót chúng sinh. Từ là đem đến sự an vui cho chúng sinh. Vậy chúng ta thì có cái gì để đem đến sự an vui cho chúng sinh không? Có. Chúng ta có rất nhiều thứ. Ví dụ chẳng hạn, các vị thấy mấy ngày hôm nay có khoảng độ tầm mấy chục em nhỏ và hơn chục Phật tử, từ hôm Thầy thông báo cho đến hôm nay, ngày nào cũng vào chùa làm công quả từ sáng cho đến tối. Sáng thì ăn sáng rất sớm, 6 giờ ăn sáng xuống, xong một tí là thấy các Phật tử ngồi trong hội trường này để nắng nóng cũng như gì, cũng như ngày mưa mát. Làm từ sáng đến trưa xuống ăn gì, ăn bát cơm xong một cái gì, lại trưa đến chiều, chiều đến tối 9-10, thậm chí có hôm 11 giờ đêm gì, mới nghỉ. Để làm gì? Hưởng ứng cái lời kêu gọi của Thầy là các Phật tử ai dỗi, hoặc là không dỗi nhưng gì, phát Bồ Đề Tâm, đem đến cái sự, muốn đem đến sự ăn vui tịnh lạc cho nhiều người. Trong cái tuần lễ Vu Lan Phật lịch 2563, dương lịch 2019 tới đây của Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta, thì phát Bồ Đề Tâm đến để trang trí những cái cảnh quan về chủ đề Vu Lan Báo Hiếu, cho mọi người đến gì, đến để lễ Phật, tham quan thưởng ngoạn và khởi cái lòng gì, cái lòng yêu mến đạo Phật. Và nếu mà tiến xa hơn nữa là họ đến gì, đến dự 3 cái ngày đại lễ Vu Lan Báo Hiếu đó, cùng học và cùng tu, cùng á làm các việc công đức, phúc thiện, phóng sinh, tu phúc, nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật và trì chú vân vân đó, bố thí cúng dường, làm tất cả những cái việc phúc đức đó để hồi hướng tri ân báo ân công đức đối với lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cầu âm siêu dương thái, quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, vân vân đó. Đó chính là gì? Đem đến cái sự an vui cho số đông, cho chữ thiên và loài người. Cho nên các Phật tử thấy không phải đó, tự nhiên mà các em nhỏ với một số các Phật tử tạm dừng tất cả các công việc cả một tuần nay, hơn tuần nay, bất luận là nắng mưa, làm ngoài trời hay trong nhà, đều là để nỗ lực tinh tiến, có Thầy hay không có Thầy. Thậm chí Thầy đi vắng cả ngày các Phật tử cũng làm, không cứ là phải Thầy nhìn thấy Thầy đi xuống mới gì mới vào làm, hoặc là nhìn thấy Thầy mới làm, có khi cả ngày Thầy không xuống nữa, vẫn cứ làm, không thấy mặt Thầy đâu vẫn cứ làm. Không cứ là phải Thầy nhìn thấy Thầy, Thầy phải chứng minh, Thầy phải ô quý hóa quá các Phật tử vào lao động và không cần, không cần cái điều đó. Làm tất cả vì cái lòng từ, muốn đem đến cái gì, cái niềm vui cho chúng sinh tới đây. Chỉ cần một nửa tháng nữa thôi, 2000 các em học sinh ở khắp các tỉnh thành phía Bắc của chúng ta đến tham dự khóa tu mùa hè hội trại Hào Khí Thăng Long của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Dân vận tử Trung ương tổ chức 5 ngày tại đạo tràng tại chùa Khai Nguyên của chúng ta. Các em nó đến nó nhìn thấy cái cảnh quan là gì, nó vui rồi và nó muốn gì, ô mình cứ tưởng là cửa Phật là nó gì, nó tiêu điều. Cửa Phật nó buồn lắm. Cái cửa Phật là nó gì ạ? Nó chán lắm. Mà không ngờ là đến cái cửa Phật là gì ạ? Mà thấy vui đến thế, thấy đẹp đến thế, thấy trẻ đến thế. Mình cứ tưởng là cửa Phật là ngày xưa là chỉ mấy ông sư vào chùa cốc cốc, Nam Mô A Di Đà Phật, xin thi chủ bố thí. Đó. Nhưng bây giờ không phải. Mà cửa Phật là gì ạ? Ngược lại, cửa Phật lại đem gì? Đem lại niềm vui cho gì? Cho các em nó. Rồi cho gì? Cho rất nhiều người nữa, già trẻ gái trai. Người ta đến lễ Phật xong người ta nhìn cái cảnh quan người ta thì người ta đứng được một cái cảnh quan, một cái bông hoa đẹp, một cái tiểu cảnh đẹp, người ta chụp ảnh, người ta hoan hỉ. Đó gọi là gì ạ? Đó gọi là đem đến sự vui vẻ cho gì? Cho chúng sinh ở nơi đất Phật. Mà ở trong đất Phật mà họ hoan hỉ, họ khoái lạc á, thì chúng ta biết gì? Họ rất dễ phát được cái tâm gì? Cái tâm Bồ Đề, rất dễ gieo vào cái chủng từ thiện vào trong A Lại Gia Thức của họ. Họ nhìn thấy Phật bình thường ấy thì gì? Nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật, nhìn thấy các sư á, giống như nước chảy vô tình, không sao cả. Nhưng mà gì? Họ tâm họ hoan hỉ, họ mới nghĩ là tại sao mà ngôi chùa lại được đẹp như thế? Do các sư một phần, do các tín đồ Phật tử một phần, do cái gì? Tất cả tăng ni tín đồ Phật tử, cái ngôi chùa này thì là sẵn sàng cống hiến vì tất cả gì? Cả chúng sinh, vì tất cả mọi người mà gì? mà cống hiến. Cho nên để có những cái tiểu cảnh này, để có bông hoa đẹp này, chắc chắn là gì? Các sư và các Phật tử sẽ đêm hôm gì để vất vả rất nhiều. Cho nên họ nghĩ tới cái công ơn đấy, họ vui vẻ chụp ảnh xong họ nhìn thấy gì, họ nhìn thấy gì, nhìn thấy sư á. Đáng lẽ bình thường thì họ chưa bao giờ họ một câu A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Nhưng mà họ nhìn thấy sư họ gì, A Di Đà Phật, con chào thầy. Nhìn thấy các Phật tử gì, cháu chào cụ ạ. Sướng chưa? Có rất nhiều cách, có rất nhiều cách để chúng ta gì, phát Bồ Đề Tâm. Đó cũng là phát Bồ Đề Tâm, đem đến sự an vui cho chúng sinh. Đó là một cách gì? Phát Bồ Đề Tâm. Cho nên ở đây Đức Phật bảo gì? Phải khởi lòng gì ạ? Khởi lòng từ vô lượng để khắp nhiếp tất cả chúng sinh cơ mà. Thành Bồ Tát Đạo phải khởi lòng từ vô lượng. Cứ cái gì đem đến niềm gì ạ? Niềm vui cho chúng sinh là chúng ta làm. Cho nên chúng ta biết cũng có nhiều người nói thầy, kể cả tăng ni ở trong giáo hội, có người nói thầy, nói rằng á, tại làm sao mà ông phải lao tâm khổ tứ như thế, xây chùa to Phật lớn để làm gì, để cho người ta chửi cho. Đấy, vừa qua có một số báo chí á, nó nói rằng á, các sư bây giờ xây chùa to để làm gì, hao tốn tiền của nhân dân, của nhà nước, vân vân. Ông cứ ham gì làm to làm gì cho người ta chửi cho, nhỏ nhỏ là được rồi. Thế tôi chỉ cười thôi. Chúng ta biết này, gọi là thuận thế. Người hành Bồ Tát Đạo là phải khéo biết gì thuận thế, tùy theo gì cái điều kiện hoàn cảnh của nhân gian, của chúng sinh, của con người, để chúng ta gì, chúng ta làm đạo, chúng ta hành đạo. Ví dụ như chẳng, nếu mà tôi ở vào cái giai đoạn năm 45-50 á, thì chắc chắn tôi cũng chỉ ở một ngôi chùa gì ạ, một ngôi chùa nhỏ xíu và gì, nhà lá đơn sơ, tranh tre vách nữa mà thôi. Vì sao? Vì giai đoạn đó cả đất nước chúng ta gì đều gồng mình lên để đánh giặc ngoại xâm, dân cơm ăn chưa đủ no, áo chưa đủ mặc, thì chúng ta đương nhiên là không thể vận động để xây chùa to Phật lớn để làm gì. Nhưng bây giờ chúng ta biết là đất nước của chúng ta thái bình thịnh trị nhờ vào gì ạ? Nhờ vào công đức to lớn. Đầu tiên phải nói gì? Nói đến vị cha già dân tộc của chúng ta, đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh và vô số những chiến sĩ, những cha ông của chúng ta, tức là những chiến sĩ đã hy sinh xương máu vì nền hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Với chỉ cái mục đích là gì? Sau khi thắng giặc rồi, chúng ta thấy bác nói là gì nhỉ? Đem lại gì? Cơm no áo ấm cho gì? Cho nhân dân, cho dân tộc. Không chỉ dừng lại ở cơm no ấm cho dân tộc, mà bác còn nói câu nói nổi tiếng là gì ạ? Thắng giặc ngoại xâm rồi thì đất nước chúng ta sẽ xây dựng cái gì? Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đúng không? Ta có làm sai với mong nguyện của người không? Ước nguyện của người không? Không. Nếu mà bây giờ xin thưa các quý vị, tôi xin cái tiền để xây chùa làm tượng, tôi tìm mọi cái cách để móc ngoặc với gì, với các một số các ông quan tham nhà nước á, để ký cho tôi 100 tỷ, các ông đút túi 50 tỷ, còn 50 tỷ tôi mang về xây chùa làm tượng to á, thì mọi người mới nên gì, mới nên phản đối. Nhưng chúng ta biết tất cả gì ạ, ở cái ngôi chùa Khai Nguyên này và tất cả cái hệ thống các ngôi chùa mà chúng tôi xây dựng, chưa bao giờ xin một đồng tiền ngân quỹ ngân sách của nhà nước nào, cũng không bắt một Phật tử, một người dân nào gì là đóng góp nào, chưa bắt, chưa từng phân bổ một đồng nào cho các nhóm các Phật tử cả, mà toàn là gì, bằng cái gì, cái tâm chân thành hướng thiện và giáo hóa cho các tín đồ Phật tử, bớt cái gì, bớt cái tiền ăn chơi trác táng đi, bỏ cái tiền gì ăn chơi trác táng đi để gì, đối với những người làm quan chức, đối với những người làm doanh nghiệp, đáng lẽ họ tiếp khách là gì, khi mà họ chưa hiểu đạo, chưa học Phật á, một mâm cơm họ tiếp khách hết hàng vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu, thậm chí gì hết cả tỷ đồng, mà chưa trôi công việc của họ, nhưng nay biết Phật pháp rồi, một mâm cơm chay của họ thôi, tiếp khách chỉ có để triệu bạc thôi, mà công việc của họ trôi chảy. Họ làm được gì ạ? Làm được cái việc mà họ gì? Họ đề ra đó, họ mong muốn đó, họ ước nguyện đó. Cho nên đó, khi họ làm được rồi thì cái số tiền đó họ mang đến họ cúng Phật, họ cúng Tam Bảo để gì? Tạo phúc cho gì? Cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử, cho tăng ni Phật tử có chỗ để tu hành, cho người dân có chỗ để chiêm bái, để hướng thiện. Đó là việc xấu hay là việc gì? Hay việc tốt? Tốt. Tôi có lấy tiền từ ngân sách đâu. Tôi lấy tiền gì, từ cái gì ạ? Từ những cái người mà có thể gì? Cái đồng tiền đó nếu họ không hiểu Phật pháp thì sẽ họ chi tiêu vào cái chỗ gì? Cái chỗ vô bổ. Thậm chí gì? Ăn chơi trác táng, đàn đúm trụy lạc, đúng không? Nhưng bây giờ hiểu Phật pháp rồi, họ đem cái đồng tiền đó họ đến gì? Họ cung kính, họ cúng dường với gì? Với cái tâm chân thành nhất để cho thầy xây dựng, đem lại cái chỗ gì? Cái chỗ giáo dục về đạo đức cho xã hội. Tốt hay xấu? Đây là tôi nói về các quan, một số các quan chức và một số gì? Các doanh nghiệp. Còn các tín đồ Phật tử chúng ta sao? Nếu mà chúng ta không hiểu Phật pháp, cái đồng tiền đó chúng ta gì? Hoặc là đem gì ạ? Đem chơi lô đề, đem vào trong cái gì ạ? Quán gì? Cái cửa hàng đánh bạc. Hoặc là đem gì? Cũng đem đi ăn uống trác táng, nuôi cái thân thể của mình cho gì? Cho nó béo, cho nó đẹp ra. Nhưng bây giờ các vị hiểu được Phật pháp, các vị gì? Đáng lẽ một bữa ăn của các quý vị hết gì? 100.000 đồng, nhưng nay chỉ ăn gì 30.000 đồng thôi. 50.000 đồng gì? Đem cúng dường Tam Bảo. 20.000 đồng đem gì? Làm từ thiện, góp phần xây dựng xã hội không? Có đem cái gì phương hại cho xã hội không các quý vị? Có không? Không có. Cho nên á, một số các quý thầy hỏi tôi rằng tại sao ông cứ phải gì ạ? Phải lao tâm khổ tứ. Một số Phật tử thân cận của tôi cũng có người hỏi như vậy. Tôi chỉ cười và không nói gì. Thì hôm nay mới bộc bạch với các quý vị, vì sao phải xây chùa to cảnh lớn. Cách đây mấy hôm tôi xuống thăm và ngồi với bác nguyên chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, trân trọng mời bác hôm nay lên dự cái hội thảo Phật tử đó. Lúc đầu bác nói chuyện rất là vui, nhưng về giữa thì bác có một cái, tôi nghĩ là bác có một cái thành kiến không tốt về những ngôi chùa to. Đấy, bác nói là bác cũng không biết là mình đang xây ngôi chùa to, pho tượng rất to, và ngôi chùa cũng rất lớn, chứa được hàng vạn tăng ni tín đồ Phật tử. Cho nên bác nói tôi chỉ đi đến những ngôi chùa nhỏ, chùa nghèo, những ngôi chùa to lớn hao tốn tiền của tôi không tới, không thích. Đại ý là như thế. Tôi cứ để bác nói, bác nói tôi cứ tiếp thu thôi. Tôi tiếp thu. Bây giờ có thể nói là cụ rồi. Bây giờ cụ đấy thì phải đến hơn 80 rồi, hơn 80 rồi thì vẫn khỏe, vẫn minh mẫn lắm, vẫn trí tuệ, nói vẫn sang sảng đi. Cứ để cụ nói, cụ vui để cụ nói gần 3 tiếng đồng hồ. Đấy, đây cụ nói xong rồi chốt lại. Tôi chỉ mời là thôi, mời nếu mà cụ đủ duyên thì cụ lên tham dự. Rồi cụ sẽ thấy một ngôi chùa to nếu xây dựng vì mục đích hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử, thì một ngôi chùa to ấy không có lỗi. Mà ngôi chùa to ấy sẽ đem lại cái sự góp phần gì? Ổn định, an ninh, chính trị xã hội rất là nhiều. Đấy là về mặt gì? Chính trị. Còn về mặt tôn giáo, về mặt giáo dục, ngôi chùa to nếu xây dựng lên để đáp ứng cái vấn đề giáo dục đạo đức, giáo dục gì? Theo tinh thần của nhà Phật á, đúng với tinh thần của Đức Phật đem lại gì? Phá mê khai ngộ cho chúng sinh á, thì cái ngôi chùa ấy, ngôi chùa càng to bao nhiêu thì nó đem lại lợi ích cho gì ạ? Cho đạo Phật và cho đất nước càng lớn bấy nhiêu. Nói như vậy cụ vui, cụ mới kể chuyện là cụ đi thăm Yên Tử, cụ làm thơ về Đức, về Phật Hoàng Trần Nhân Tông rồi các thứ vân vân như thế nào. Và sau cuối cùng là cụ gì? Cụ chốt lại gì? Chắc chắn tôi sẽ lên. Chắc chắn tôi sẽ lên. Nhưng cụ và tôi sẽ không phát biểu, thì tôi phát biểu trước hết rồi. Trước đây tôi phát biểu rất nhiều rồi, bây giờ không phát biểu nữa, nghỉ hưu rồi. Tôi đến dự cho quý thôi, thăm và dự lễ Phật và dự với tăng ni tín đồ Phật tử để chúc mừng. Thôi cụ cứ có mặt là quý rồi. Đó, cụ có viết một cái bài viết, bài hội thảo, tham luận hội thảo về hội thảo của chúng ta. Cho nên cũng rất là quý. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới nói, chúng tôi mới nói với các quý vị rằng á, có nhiều phương tiện, có rất rất nhiều phương tiện để gì, đem cái gì, cái lòng từ của mình để ban trải cái tình thương và cái gì, sự an vui đến với chúng sinh. Thành Bồ Tát đạo không cứ phải là lên ngồi trên tòa thuyết pháp như thế này thì mới gì ạ, mới đem đến niềm an vui cho chúng sinh. Thành Bồ Tát đạo á, chúng ta biết có những người lên giảng thì họ mới gì, mới thấy an vui. Họ ngồi nghe chúng ta giảng họ mới an vui, nhìn chúng ta thấy tu tập họ mới an vui. Nhưng còn có những trường hợp là gì, ví dụ như các em nhỏ và những người họ chưa gì, chưa tiếp xúc với đạo Phật nhiều, thậm chí là chưa một lần nào tiếp xúc luôn á, thì chúng ta biết mà bảo họ vào ngồi vào trong hội trường này để nghe thầy giảng ấy, có không? Bắt họ đi tù còn hơn là họ đi tu hả? Đó, bắt họ đi tù họ còn gì, còn cảm thấy sướng hơn là họ đi tu như chúng ta thế này. Cho nên á, có nhiều cách. Vậy thì tội gì ta phải bắt họ đi tù ở trong chùa? Ta cho họ đi tu nhưng mà họ không nghĩ là họ đang tu ở trong chùa, đúng không? Vào chùa tâm họ hoan hỉ, họ vui mừng, họ nhìn thấy sư họ A Di Đà Phật con chào thầy ạ, nhìn thấy Phật tử cháu chào cụ ạ, nhìn thấy Phật thì nó vái lấy vái để, đấy là tu còn gì nữa, đúng không? Nó xăm sổ mình mẩy đầy người, bố mẹ nó chưa từng là gì ạ, một câu nói gì, nó thưa bố xưng con, thưa mẹ xưng con, nay nó đến thì trước ông sư ấy, trước bà cụ già móm mém ở trong chùa mà nói gì là con cháu chào cụ ạ, thì có phải là gì ạ? A lại gia thức của nó được gieo vào một cái chủng từ thiện chưa? Được gieo chưa? Gieo đấy, chủng từ thiện ở đó, bồ đề tâm ở đó, tâm bồ đề, cái hạt giống bồ đề bắt đầu gì đã được gieo vào trong gì, A lại gia thức của gì, của nó từ đó. Cho nên có rất 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 nhiều cách để chúng ta gì ạ, thể hiện cái lòng từ bi của chúng ta đối với chúng sinh, đem đến cái gì, lòng từ thì đem đến sự an vui cho chúng sinh, đó chính là sự an vui đấy. Đó, cho nên ở đây Phật dạy Bồ Tát chúng ta đem áp dụng á, nó không phải là gì, Phật dạy Ấn Độ ngày xưa hơn 2000 năm trước, bây giờ ở Việt Nam chúng ta đem áp dụng phải y như thế mới gọi là phát tâm bồ đề, mới đem lòng từ bi, chật rồi. Văn hóa, tín ngưỡng hơn 2000 năm nay nó thay đổi gì rất nhiều đối với gì, đối với đời sống xã hội của chúng ta. Trong đó tôi không nói gì văn hóa là văn hóa gì của Ấn Độ, văn hóa Việt Nam cũng có sự cách biệt khác biệt rất là nhiều nữa. Nay chúng ta đem bê nguyên vẹn và Phật dạy phải như thế mà làm thì mới đúng lời Phật dạy. Đấy là gì? Chúng ta cứng nhắc như thế là sai rồi. Phật vốn không có hình tướng. Cho nên trong Kinh Kim Cương Đức Phật nói gì? Ta chưa từng nói một lời. Ai thì ai dùng sắc cầu ta? Dùng gì ạ? Dùng âm thanh để gì? Ai dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta? Kẻ đó hành tà đạo. Đó. Cho nên nếu mà nhìn sắc á, dùng sắc mà nhìn Phật á, dùng âm thanh mà cầu Phật á, Đức Phật nói kẻ đó hành tà đạo. 49 năm Đức Phật chưa từng nói một lời nào. Kinh Kim Cương nói, Kinh Kim Cương dạy, chúng ta xem. Cho nên ở đây điều quan trọng, Phật dạy trong Kinh Kim Cương, Phật vốn không có gì, có hình tướng nhất định, cụ thể. Cái tấm thân Phật mà cách đây hơn 2.500 năm trước Đức Phật ở Ấn Độ, nó cũng chỉ là một gì ạ, một phương tiện, một hóa thân mà thôi. Còn Phật là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn, tự mình giác ngộ, đem cái sự giác ngộ đó dạy bảo chúng sinh, đều hướng đến cái gì? Đến cái sự giác ngộ viên mãn, không khuyết thiếu ấy, đó gọi là Phật. Phật đấy là Phật Pháp Thân. Phật đấy là Phật gì? Bất sinh, bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Trong tất cả chúng ta đều có đầy đủ ông Phật đấy. Đó. Cho nên, cái kẻ mà gì ạ? Nó chưa từng một lần đến chùa, chưa từng một lần gì nói những lời hay, lời tốt với gì, với Tam Bảo, với gì, với cha mẹ của nó. Nay nó đến gì, nó hoan hỉ. Nó nói những được cái lời gì ạ? Cái lời hoan hỉ, lời chân thành đối với gì? Các sư và đối với các gì? Các Phật tử, đối với những người giúp việc ở trong chùa. Rồi từ đó nó về nhà. Ai dám chắc chắn rằng á, nó mãi mãi dùng cái tâm xấu ác đối với cha mẹ nó. Một ngày nào đó, cái tâm Bồ Đề, cái hạt giống Bồ Đề nó nở rộ ra ở trong A Lại Gia Thức của nó. Và gì? Một ngày nào đó, nó nhận ra, nó gì? Đã sai. Giống như câu chuyện mà tôi kể mấy lần rồi, có cái đứa con, mà hai mẹ con á, bố mất sớm rồi hai mẹ con chuyển về từ chỗ nào về chỗ ba đình ở đó, từ cái chuyển về cái nhà đó. 2-3 năm trời thằng con chưa bao giờ nó ăn cơm cùng mẹ, chưa bao giờ đi học nó chào mẹ, chưa bao giờ đi học về nó chào mẹ, cũng chưa bao giờ nói gì, nó nói chuyện với mẹ. 3 năm trời như vậy. Bà mẹ không biết làm cách nào. Lên đây gặp chúng tôi chỉ cho cách gì. Tôi gì do mình kém phúc, thì phải gì, phải tu phúc. Mình kém đức thì phải tu đức. Mình kém thiện phải tích thiện. Tu phúc, tu đức, tích thiện thì gì? Có đầy đủ cái đó thì sẽ cảm hóa được lòng người thôi. Bà cụ ấy hỏi, bác ấy hỏi tôi làm thế nào, thầy cho bảo đơn giản thôi, về cứ tụng kinh Địa Tạng này. Cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ngày 3 thời, sáng chiều tối, cứ sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ, cứ thế tụng cho tôi 21 ngày, 49 ngày. Đó. Tụng mới hết 21 ngày, tự nhiên cái thằng con nó gì, nó mon men đến gì, nó bảo thế hôm nay thì nó xuống nó ăn cơm với mẹ, ăn xong cứ tưởng là gì, là nó đứng dậy đi luôn. Ai ngờ rằng ăn xong mẹ nó đang định bưng cái gì, cái mâm đi, nó gì, nó cầm tay lại, nó bảo thôi mẹ cứ để đây để con muốn nói chuyện với mẹ. Thế thì nó khóc rưng rức, thì nó bảo nó xin lỗi mẹ, không biết tại làm sao tự nhiên thì con là thế, nhưng bây giờ con biết con sai rồi, con xin lỗi mẹ, từ nay trở đi con gì, con không như thế, 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 như thế nữa. Đó. Cái niềm hạnh phúc nhất của mình, của người làm mẹ, khi mà được đứa con của mình gì 3 năm trời chưa từng nói một lời, tự nhiên là gì, nó chủ động để nó gì, nó nói chuyện với mẹ và xin lỗi mẹ. Đó gì, có phúc đức, có phúc báo thì tự nhiên sẽ cảm hóa được gì, được người khác mà thôi. Đó. Cho nên tu tập quan trọng, tu tập rất quan trọng, tụng kinh niệm Phật gì rất quan trọng. Tụng kinh niệm Phật để tiêu trừ phiền não, tiêu trừ nghiệp tướng, tiêu trừ khổ đau, tăng trưởng công đức, tăng trưởng gì trí tuệ, và tăng trưởng gì phúc báo cho chúng ta. Cho nên các quý vị học là một phần, nhưng hành phải là một gì, một phần tích cực ở đằng sau đó. Phải chịu khó tụng kinh niệm Phật, nếu chưa được thì đừng có nản, đừng có nản. Có người về đến kêu với tôi là bạch thầy, con tụng kinh Địa Tạng 2 năm nay rồi mà chồng con vẫn uống rượu. Thế tôi hỏi có đỡ không? Đỡ một chút. Đỡ một chút là tốt rồi. Thế còn bảo thằng con của con nó vẫn đi gì đi game, đi điện tử, đi cờ bạc. Tôi bảo có đỡ không? Cái cờ bạc, game điện tử thì chưa đỡ, nhưng nó đỡ cái gì? Cái cãi lại và nói láo với con rồi. Thế đấy là tốt rồi đấy. Đó là gì? Đó là cái tín hiệu đầu tiên, nó đem đến cái sự gì tốt đẹp cho gia đình nhà mình. chồng thì gì bớt uống rượu, con vẫn cờ bạc, vẫn game, vẫn điện tử, nhưng mà gì, nó không chửi, không nói những lời thô, lời xấu, lời ác, coi thường mẹ như ngày xưa nữa. Tín hiệu giống như người đào gì ạ, người đào giếng để kiếm nước ấy, khi mà đào, người đó đào vẫn còn thấy đất khô, có nghĩa rằng là gì ạ, cách nước vẫn còn gì ạ, rất xa. Mà đào bao giờ đến thấy gì, đến thấy cái đất nó ướt rồi, nhiệt nhiệt rồi, thì người đó biết rằng chắc chắn sẽ gần gì, gần có nước rồi. Cho nên hãy cố gắng mà nỗ lực mà tinh tiến thêm một tí nữa thôi, cố gắng thêm một tí nữa, một năm chưa được thì hai năm chưa được thì ba năm chưa được thì gì, 30 năm. Không, tôi nói thật đấy, chúng ta đã tạo nghiệp xấu, nghiệp ác vô lượng vô biên kiếp rồi mà các quý vị. Giống như á, tôi tạo nghiệp ít thì tôi gì, tôi đào cái giếng ở dưới gần gần dễ dễ gì á, dễ dễ mương nước, dễ dễ cái gì, cái hồ, cái ao thì tôi thì đào một ngày hai ngày là tới nước. Còn cái kẻ mà gì tạo nghiệp xấu ác giống như đào giếng ở trên đỉnh đồi, một hai ngày có được không các quý vị? Nếu kẻ đó hỏi rằng, xuống hỏi rằng, bác đào giếng mấy ngày thì được nước? À, tôi bảo tôi đào hai ngày thì đến nước bác ạ. À, kẻ đó lên cũng để đào hai ngày không được nước và xuống nói gì? Bác nói gì? Bác nói sai sự thật. Tôi cũng đào hai ngày mà gì, tại sao không có nước? Rồi các quý vị thấy, nếu mà một con người trách cái người nói rằng gì, cái người đào giếng ở dưới sát bờ ao, sát dưới gì, mép nước, họ đào hai ngày tới nước, mình đào trên đỉnh đồi cao mà cũng ham muốn hai ngày tới nước mà không thấy nước đi xuống, trách cái người kia nói dối, các vị thấy trách ai, cười ai các quý vị? Nếu trách thì trách ai? Trách cái người chỉ đào giếng ở dưới, đào ở trên đỉnh đồi nói sai các quý vị? Trách ai? Tự trách mình thôi. Mình do gì ạ? Công đức của mình thì ít ỏi, nghiệp chướng của mình thì sâu dày. Ví như người đào giếng trên đỉnh đồi, hai ngày làm sao mà được, 20 ngày vẫn chưa gì? Chưa được nước các quý vị. 20 ngày chưa được nước. Nhưng vì đó thì biết rằng trên đỉnh đồi cũng sẽ có nước, nhưng mà phải đào gì ạ? Đào sâu hơn gấp nhiều lần so với cái giếng nước của bác ở dưới, dưới chân đồi. Cứ thế mà đào, đào hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, thậm chí hết năm này qua năm khác. Nhất định không gì ạ, không chán nản, nhất định không thoái lui. Một ngày nào đó, khi người ta bổ nhát cuốc gần cuối cùng xuống ghi mệt, nhoài ra bổ nhát cuốc cuối cùng bổ thụp một cá là gì? Nước nó lên, đùn lên, có nước ăn, có nước không? Giống như ngay nói chẳng hạn phải xa, ngay chùa chúng ta này, mấy năm qua thiếu nước, vừa qua thì ra cắm cho cái nước, cái giếng ở ngoài kia. Mấy bác ở trên ba trại xuống đào nước, đào giếng, đào rất tốt. Đào xuống khoảng độ tầm 3 mét để đến cái lớp đất sét. Các bác bảo không có nước thầy ạ. Tôi cũng buồn. Bảo quái lạ, mình đi cắm giếng cho người ta, cắm quả nào được quả đấy. Cắm cho nhà mình đi, cắm quả nào thì xịt quả đấy. Thì quả này chắc là gì ạ? Cái phúc của mình kém thôi. Cho nên vào tụng, về hôm sau lên thất tụng kinh Địa Tạng, bạch với Bồ Tát Địa Tạng là thôi, ở đây chuẩn bị tới đây có khóa tu. Đông các cháu, đặc biệt là khóa tu của các tỉnh thành về dự, ví dụ nhà con ở đây thì tổ chức thì nó thiếu thốn chút được, nhưng mà các tỉnh thành họ về mà không đủ nước cho các cháu nó dùng, nó tắm rửa nó dùng thì vất lắm. Thôi ngài gì ạ? Ngài cũng hoan hỉ. Địa mà, địa tức là gì ạ? Địa tức là đất, tạng là gì? Là cái kho. Vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài là gì ạ? Là vua ở dưới gì? Ở dưới quái đất này rồi còn gì nữa mà. Cho nên cầu ai? Tôi không cầu Thích Ca Mâu Ni Phật, không cầu A Di Đà Phật, không cầu Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi cầu gì? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thôi ngài gì? Ngài cho con gì một cái gì, một cái mạch nước, một cái dòng nước để cho đủ nước để dùng, dùng mãi không gì, không hết ấy, thì là tốt nhất. Hôm sau các chú ấy đào giếng bảo thôi thầy ạ, thôi nghỉ, chẳng có nước đâu, nó chỉ có nước dốc ở trên thôi. Bây giờ thầy có muốn đào, con đào 1-2 mét nữa để lấy cái nước ngấm ở trên thầy dùng tạm cho cái bể nhà, cho cái nhà vệ sinh này thôi. Tôi cười, tôi bảo thôi cứ đào đi. Thầy các chú bảo thôi không được đâu, không có nước đâu. Tôi bảo thôi cố đi, ngày mai xuống cố hộ thầy nữa. Thế các chú định cất hết đồ đấy rồi, tôi bảo thôi cố đi. Thế các chú cất đồ rồi định không nữa, thì tôi lại gọi điện cho cái chú Mai ở trên Ba Trại bảo thôi, chú gọi các chú thợ đấy bảo thôi cố hộ thầy nốt ngày mai nữa, ngày mai không có thì thôi. Thế đào đến buổi chiều, tự nhiên thấy gọi điện cho thầy, ôi thầy ơi nhiều nước quá. Đến buổi chiều cuốc một nhát ra, tự nhiên cái mạch nước to như cổ tay này nó phun lên, thì hút cả ngày cả đêm không cạn. Bây giờ một cái máy á, một cái máy to mà hút cả ngày cả đêm, nó chỉ xuống khoảng độ 2 mét nước cứ như thế. Ông Thanh ông bơm tát giếng, bơm mãi nó chả cạn được. Hai con máy nó không cạn luôn. Cuốc một cái mà cái đất sét nó quánh như thế, thì như cuốc một cái thì xa beng cái bố chim nó vừa nảy lên một cái, nước nó phèo lên một cái, thế là thôi mái chả cạn mà nước lại trong lại ngon, nó thế mới hay. Thế là nên chùa Khai Nguyên bây giờ không sợ thiếu nước nữa, yên tâm. Hôm nay các quý vị cứ tắm vô tư, trước đây tắm thì thầy luôn luôn bảo là tắm lưng chậu thôi, bây giờ các vị tắm một chậu hai chậu cũng được, vô tư cứ tắm cho sạch sẽ vào, ngày mai vào lễ Phật cho nó gì ngoan lành cành đào nhá. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi mới nói, đang trở lại bài nói là Đức Phật dạy chúng ta phát tâm Bồ Đề phải khởi lòng đại bi thương xót khắp nhiếp tất cả chúng sinh. Khởi lòng bi đại bi thương xót, đại từ thương xót chứ, đại từ thương xót khắp nhiếp tất cả chúng sinh, tức là đem đến cái sự an vui cho tất cả chúng sinh, ai đến cũng được an vui. 10 người đến 10 người ăn vui, 100 người đến 100 người ăn vui, ngàn người đến ngàn người gì? Ngàn người ăn vui. Hôm nay nếu mà hôm rồi á, chúng tôi đến thăm sức khỏe của nguyên Tổng Bí thư và nguyên Chủ tịch Quốc hội, cụ Phiêu với cụ An á, mời hai cụ đều hoan hỉ và đồng ý lên, nhận lời lên rồi. Hôm nay mà các cụ lên á, các cụ cũng hoan hỉ nữa. Tôi tin tưởng các cụ lên thì các cụ sẽ hoan hỉ. Ở nhà thì các cụ nói là gì? Không thích chùa to. Nhưng đến đây tôi đảm bảo 100% các cụ sẽ thích chùa to. Vì chùa to để giáo dục chứ không phải chùa to để kiếm gì? Để kiếm lợi. Không phải chùa to để gì? Để ông sư kiếm tiền cho vào túi đi gửi ngân hàng. Mà chùa to là đem lại cái gì? Giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách, đem lại cái gì, góp phần vào cái đời sống gì an lạc lành mạnh cho gì, cho xã hội, cho đất nước. Tôi nghĩ rằng gì, những cái người cán bộ cấp cao, nguyên thủ cấp cao của Đảng, của Nhà nước, của Quốc hội, như là các cụ nhìn thấy các cụ biết ngay, các cụ chỉ nhìn thấy các Phật tử và các sư trong chùa thôi, các cụ biết ngay cái ngôi chùa này nó như thế nào. Và hôm nay là có rất nhiều các hòa thượng lớn, hòa thượng chủ tịch Trung ương Giáo hội cũng là gì, cũng đồng ý về tham dự cái hôm đó, hòa thượng phó chủ tịch thường trực cũng gì cũng đồng ý về hôm đó, thậm chí mấy thượng tọa mà khó tính nhất cũng đồng ý về cái hôm đó rồi. Đó. Hôm đó các ngài về, các ngài sẽ xem cái ngôi chùa của chúng ta xây dựng lên có đúng như gì cái lời sàm tấu của một số cái kẻ gọi là, những ngày xưa gọi là kẻ gì ạ, kẻ nịnh thần không? Đúng không? Giống như một số kẻ nịnh thần không? Các cụ sẽ nhìn thấy, các bậc có trí tuệ như các ngài, các cụ các ngài chỉ lướt qua, các ngài thì biết ngay. Cho nên các Phật tử chúng ta hôm đó thì tôi không bảo các Phật tử phải diễn, nhưng có thế nào các vị làm như thế, tôi dạy thế nào, các vị tu thế nào, các vị cứ sống thật như thế cho tôi, mình cứ chân thành, không làm màu, không phô trương, không diễn xuất. Nhớ nhé, không làm màu, không phô trương, không diễn xuất. Hàng ngày chúng ta sống như thế nào, chúng ta tu như thế nào, chúng ta thể hiện đúng bản chất của một Phật tử ấy, trong đạo tràng chúng ta như thế. Tôi chỉ cần như thế là được. Và để mọi người đánh giá, mọi người sẽ xem cái đạo tràng của chúng ta xây chùa to để làm gì? Chắc chắn qua cái ngày hôm đó sẽ có câu trả lời. Tôi không nói trước cái điều đó. Cái này để cho người ta đánh giá cho gì? Nó khách quan. Đó rồi, tiếp theo. Đức Phật dạy với Bồ Tát Phổ Hiền như thế này. Phải khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp, kiên thệ để cầu bát nhã ba la mật. Chúng ta thấy cái này là khởi lòng không rời bỏ các loài hữu tình, tức là phải khởi cái lòng từ bi thương xót tất cả các loài chúng sinh, không gì không rời bỏ họ, giấu cho gì con kiến, để độ cho được một con kiến nghe pháp á, không phải là dễ các quý vị, không phải là dễ. Năm ngoái có những lúc mà tôi chán nản nhất trong cái sự nghiệp giáo hóa độ sinh của tôi á, thì lúc đó tôi thì xin lỗi các vị, tôi vào trong nhà vệ sinh nhìn thấy một con kiến nó chết, và tôi nhìn thấy một con kiến kia gì nó bò quanh con kiến kia 2-3 vòng nó bỏ đi, và tôi thầm nói ở trong gì, trong lòng tôi thầm nguyện trong tâm tôi rằng á, nếu con kiến này bỏ đi thì tôi cũng sẽ rời cái nguyện giáo hóa độ sinh của tôi để tôi đi vào rừng vào núi tôi ẩn cư một mình để tôi tìm cái con đường giải thoát cho bản thân đã. Chúng sinh bây giờ càng cường khó độ lắm, cho nên tôi khởi cái tâm như thế. Khi mà tôi vừa khởi cái tâm như thế, con kiến nó bò xa khoảng độ 30-40 phân rồi. 30-40 phân đối với con kiến á, thì nó bằng chúng ta bỏ đi ở mấy km rồi đó các quý vị nhá. Thì mỗi bước chân con kiến nó ngắn chút xíu mà. Bước chân con người chúng ta đo ra nó phải 30-40 phân, nó bằng mấy km của con người chúng ta. Tôi cứ để ý con kiến. Con kiến gì? Nó là gì? Tự nhiên nó đứng lại, nó vấy vấy cái gì? Cái râu của nó mà tí. Và gì? Nó quyết định là gì? Nó quay lại. Nó quay lại và nó đi quanh cái con kiến chết ra mấy vòng. Và nó tha con kiến chết nó đi nặng nề, nhưng mà nó vẫn tha đi. Nó vẫn tha con kiến chết đó đi. Không phải ăn nhá, cùng loại nhá, đồng loại. Tha con kiến chết đó đi. Và tôi gì? Tôi nhìn thấy tôi mới, mới nghĩ rằng á, con kiến mà còn không bỏ rơi bạn bè hoặc là vợ chồng hoặc là người thân, tôi không biết con kiến đó là vợ chồng hay là cha con hay mẹ con hay bạn bè, tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết đây cùng một loại kiến vàng vàng, màu vàng vàng mốc mốc mà thôi. Tôi chưa đủ thiên nhãn thông để nhìn đó là con kiến vợ kiến chồng hay là kiến cha kiến con kiến mẹ kiến con kiến anh kiến em hay là như thế nào. Nhưng tôi chỉ biết rằng con kiến mà còn có nghĩa khí như vậy, còn có tình cảm sâu sắc như vậy, còn không bỏ đồng loại như vậy, thì huống chi là mình là người tu, hàng ngày là tụng kinh niệm Phật, phát nguyện theo Phật, hành Bồ Tát đạo, thề độ chúng sinh, đem lại lợi ích cho nhân quần, cho xã hội. Nay mới khó khăn một chút, mới chướng nạn một chút mà đã bỏ, thì mình thử hỏi rằng á, có đi đến đích như là Phật hay không. Cho nên là quyết định là không được, không được thoái tâm. Con kiến ra quay lại thì mình không thể thoái tâm. Đó là đạo lý ở đó. Người học đạo chúng ta có thể thì khi chúng ta nhìn vào một cái đời sống của một súc sinh rất nhỏ, đó là con kiến, chúng ta cũng có thể gì? Có thể học đạo được, có thể phát tâm tâm Bồ Đề được. Cho nên á, Phật dạy chúng ta là gì? Là phải khởi cái lòng không rời bỏ các loài chúng sinh, mà mặc áo giáp gì? Áo giáp kiên thệ. Kiên tức là kiên cường, thệ tức là thề nguyện. Phải mặc cái áo giáp kiên cường để mà gì? Thề nguyện rồng độ tất cả chúng sinh. Mà muốn độ tất cả chúng sinh thì phải cầu gì ạ? Phải cầu trí tuệ. Trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật. Phải cầu gì ạ? Phải cầu bát nhã ba la mật đó. Cầu bát nhã ba la mật tức là gì? Là dịch là trí tuệ. Chứ bát nhã dịch là trí tuệ. Chứ ba la mật đó, dịch là phiên âm là Trung Hoa dịch là gì? Là đáo bỉ ngạn. Việt Nam chúng ta dịch là gì? Là tới bờ kia. Bát nhã ba la mật tức là gì? Là trí tuệ lớn để gì? Đưa gì? Đưa chúng ta và đưa tất cả chúng sinh tới bến bờ bên kia. Bến bờ bên kia là bến bờ gì? Bến bờ giải thoát, bến bờ giác ngộ các quý vị. Đó cho nên ở đây Phật mới dạy Bồ Tát Phổ Hiền bảo rằng á, người phát Bồ Đề Tâm á, là phải đối với tất cả chúng sinh phải khởi cái gì? Cái lòng từ bi thương xót, mặc cái áo giáp gì? Kiên thệ, kiên cường và thệ nguyện không bao giờ lui sụt, không bao giờ thoái chuyển để cầu Bát Nhã Ba La Mật. À, cầu Bát Nhã Ba La Mật tức là cầu trí tuệ đó. Mà cầu trí tuệ thì phải gì? Phải tu tập. Do tu tập gì mới có trí tuệ của Bát Nhã đây, phải gì? Do tu tập, do thực hành gì giới định tuệ mới có. Hôm rồi có mấy bác, mấy Phật tử nói với tôi rằng năm nay con thấy thầy phát nguyện lên tản viên, chúng con mừng lắm. Chúng con nghĩ là thầy bỏ được lại sau lưng những cái gì nó rắc rối, những cái gì nó phiền não, những cái gì nó đem đến cái sự không an tịnh để cho thầy gì một đời thì cầu giải thoát vãng sinh như nguyện của thầy. Tôi cười. Thế xong rồi hôm rồi Phật tử lại gọi điện nói với tôi rằng, nhưng mà con lại nghe tin thầy lại gì, lại bỏ núi xuống Khai Nguyên để làm lễ hội hoa hồng, thì con lại thấy buồn, lại thấy lo cho thầy, lại thấy gì, lại thấy thầy là dấn thân vất vả đi vào đời để giáo hóa độ sinh, rồi con không biết là thầy có giữ được chí nguyện vãng sinh một đời hay không. Đấy, đây cũng là cái tốt. Phật tử thương thầy, lo cho thầy, thế là cái tốt, cũng là cái tấm lòng chân thành. Nhưng chúng ta biết mà, chính vì tôi đang giảng gì ạ, đang giảng niệm Phật tập yếu cho chúng ta trong các pháp hội địa tạng. Chính vì trong niệm Phật tập yếu có gì? Có những lời huấn thị của Đức Phật về gì ạ? Về phát Bồ Đề Tâm này. Cho nên tôi mới phải gì ạ? Lại phải xuống núi. Xuống núi để làm gì? Giống như con kiến, tôi kể câu chuyện con kiến có thật kia để vận dụng vào cuộc sống này. Vì sao? Con kiến còn chẳng bỏ gì đồng loại. Tôi là bỏ các tín đồ Phật tử, tôi đi lên núi tôi gì, tôi giải thoát một mình sớm sao được? Không được. Nguyện giải thoát không thể thay đổi, nhưng mà gì, giúp cho mọi người cùng được gì, hiểu Phật Pháp, cùng được tu học, thì cho dù có khó khăn đến đâu, gian khổ đến đâu, một hành giả học theo hành Bồ Tát Đạo đều phải gì, đều phải làm, đều phải thực hành, không được bỏ qua. Biết rằng là mình gì ạ, mình có thể sẽ rất vất vả, mà không phải là có thể mà gì, chắc chắn sẽ phải rất vất vả. Trong những ngày qua các quý vị biết, để chuẩn bị cho ngay cái gì, cái hội thảo khoa học và cái hội trại các tỉnh thành phía Bắc vừa qua thôi, vô vàn những khó khăn, vô vàn những chông gai, chông gai cả về trong, chông gai cả về ngoài. Trong giáo hội cũng có đồng tu gì hết sức là gì, là đố kỵ và phá phách. Họ nghĩ rằng, có thể họ nghĩ rằng á, mình lợi dụng vào cái hội trại này, với cái hội thảo này gì, để phô trương cái gì ạ, thanh thế của tăng ni, của đạo tràng, của ngôi chùa của mình với giáo hội và với các cấp. Không phải. Với người khác có thể điều đó xảy ra, nhưng với cá nhân tôi, với đạo tràng chúng ta, khi tôi còn làm gì, làm người lãnh chúng, chắc chắn không bao giờ để điều đó xảy ra. Vì tiếng tăm chúng ta có cần phải quảng bá không? Không cần. Chùa chúng ta đâu cần phải quảng bá nữa, không cần nữa. Các quý vị biết mà, khách đến thì chờ từ sáng trưa, trưa chiều, chiều đến tối, xin gặp mà tôi còn không tiếp mà. Có người gọi điện bảo là con mang tiền lên cúng dường thầy gì ạ, xin gặp thầy một chút thôi, tôi không tiếp. Không tiếp họ mang tiền về. Đệ tử lên bạch thôi là họ mang tiền lên cúng dường 200 triệu, nhưng mà họ bảo muốn gặp thầy. Tôi bảo cúng dường 200 triệu à? Bảo vâng, đã thế thầy không tiếp. Không tiếp luôn. Thế là được một tí, các đệ tử tôi lên bảo thôi, người ta về rồi. người ta bảo là không gặp được thầy người ta không cúng nữa, và không cúng nữa cũng không sao. Người ta lên cúng giảng thực sự vì cái tâm cúng giảng tam bảo, tâm cúng giảng cái ngôi chùa này á, thì gặp tôi hay không gặp tôi á, người ta vẫn cứ cúng. Còn người ta lên cúng giảng mà vì gì, vì phải gặp tôi người ta mới cúng á, thì cái điều đó tôi không tiếp, tôi nhất định không tiếp, nhất định không tiếp. Cho nên các quý vị thấy, nếu mà vì tiền thì tôi chỉ mất cái gì, có 3 đến 5 phút thôi, tôi có gì, có 200 triệu bằng người đi làm công nhân bao nhiêu, làm cả năm trời. 3 đến 5 phút bằng người công nhân làm cả năm trời, thế tại sao tôi không đổi? Vì tôi thấy không chính đáng. Tôi làm như vậy là làm gì? Hạ thấp đi cái uy tín của gì? Của Phật Pháp. Hạ thấp đi cái uy tín, cái phẩm hạnh gì của người tu. Vì tiền mà ra để tiếp họ, đó là mình hạ thấp rồi cái uy tín gì của phẩm hạnh của người tu rồi. Thì họ mang tiền lên, họ yêu cầu gặp mình mà mình phải tiếp họ, là hạ đi uy tín của gì, của tam bảo, của Phật Pháp rồi. Cho nên nhất định không. Vậy tôi hỏi rằng các quý vị, mình làm cái tổ chức cái hội trại, cái hội thảo này thì vì cái gì? Mình có vì cái đấy không? Chắc chắn không. Nhưng mà họ cứ, một số người họ nghĩ rằng mình vì cái đó bám vào cái gì, cái đó để quảng bá thương hiệu, quảng bá chùa cảnh, vân vân rồi vân vân. Thôi kệ họ. Tôi chỉ cười, tôi nghĩ là thôi tùy duyên, họ nghĩ thế nào cũng được. Nhưng điều quan trọng là gì? Ở đây gì? Như là trong kinh Đức Phật là phải giữ cái gì, cái tâm gì, cái tâm gọi là kiên thệ vì chúng sinh, giữ cái tâm kiên thệ không gì, không rời bỏ. Mà gì, mà ngược lại mà gì, phải tinh tiến để cầu gì? Cầu Maha Bát Nhã Ba La Mật, tức là cầu gì? Trí tuệ giải thoát vô lậu thật sự. Rồi chính quyền cũng có những người ủng hộ, cũng có những người phá, thậm chí cho đến hôm nay vẫn có người phá. Tôi nghĩ là nó họ còn phá cho đến gì, đến tận cái ngày hôm hội thảo nữa cơ, đến cái ngày diễn ra nữa cơ, phá, ngăn cản các cuộc họp, ngăn cản, rồi vận động gì những người gì, một số các sở ban ngành cùng ngăn cản. Nhưng cuối cùng ngăn cản được đâu? Các cụ ngày xưa nói rồi, chính bao giờ cũng thắng gì, thắng tà. Chính pháp cuối cùng gì cũng sẽ thắng gì, thắng tà pháp. Cho nên mình cứ làm bằng cái tâm chân thành để cúng giảng tam bảo. Về tâm linh á, thì trên có Phật Bồ Tát gì, hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ gì lo. Về mặt xã hội á, thì sẽ có gì ạ, có những cái bậc gọi là trung quân ái quốc, có những cái bậc gọi gì, cái bậc làm phụ mẫu gọi là quan gì, nhưng mà quan là phụ mẫu gì, chính trực gì, lo cho mình, không phải lo cái chuyện đó. Cho nên hôm rồi đi tới nêu vấn đề một cái, cụ nguyên tổng bí thư của Hoan Hỷ nhận lời ngay, nguyên chủ tịch quốc hội nhận lời ngay, gọi điện cho mấy cụ mấy bác còn đang đương chức đương quyền rồi, thôi các bác có gì thì giúp đỡ ủng hộ ngay, thầy cứ làm, thầy cứ làm đúng với chủ trương của giáo hội đề ra, chúng tôi ủng hộ. Thế là sao? Thôi cứ làm thế thôi, có gì đâu. Cho nên nó phá thì kệ nó phá. Chúng ta biết là ở trên đời Phật nó còn phá mà, đúng không? Phật thành Phật rồi, viên mãn công đức còn phá, huống chi là tôi là một gì, một vị tiểu tăng đạo hạnh trí tuệ thì còn gì, đều khuyết thiếu cả. Cho nên làm gì có cái chuyện mà khởi tâm làm thiện, cái gì cũng phải trăm sự đều răm rắp ủng hộ, không có đâu. Cho nên ở đây Đức Phật mới dạy chúng ta phải có tâm gì, mặc cái áo giáp gọi là gì, kiên thể, kiên cường với cái thể nguyện làm tốt, đem lại lợi ích cho chúng sinh của chúng ta, đem lại trí tuệ cho chân thực, cho gì, cho số đông, cho nhân loại, cho xã hội, cho đất nước ấy, thì chúng ta gì vẫn cứ làm, đặc biệt là gì, cho Phật Pháp, cho chúng sinh, chúng ta vẫn phải làm. Đủ chưa? Chưa đủ. Đức Phật còn dạy là phải khởi cái lòng gì, lòng không xiểm dối. Xiểm tức là gì ạ? Là lời nói gì, xiểm nịch, lời nói nịnh nọt. Dối là lời nói gì, nói dối. Không khởi cái gì, không được khởi cái tâm xiểm nịnh, vì cầu được trí tuệ chân thật. Đó, vì cầu trí tuệ chân thật mà tu, chứ đừng vì cái tâm xiểm nịnh cầu gì công danh sự nghiệp để mà gì mà tu. Cho nên chưa tổ chức, chuẩn bị bắt đầu tổ chức hội nghị và hội thảo rồi. Ban thư ký và ban tổ chức thì bảo cứ phải nặng nặc với bảo đây, lúc thì bảo thầy phải xuất hiện ở trên này để điều hành hội nghị, bảo không, không cần. Hòa thượng trưởng ban tổ chức cũng bảo thầy phải làm gì, thầy tránh văn phòng phải làm phó ban tổ chức để chỉ đạo để điều hành, chứ bảo không. Bạch hòa thượng, chúng con tuổi còn trẻ, đạo đức trí tuệ gì chưa đủ, nay các cụ cho đi theo các cụ để gọi là để tổng sư học đạo, để phục vụ cúng dường các cụ là quý lắm rồi. Cho nên chúng con làm sao mà để cái tên của mình vào trong cái ban chỉ đạo được. Thôi cụ cứ gạch con xuống, cho con xuống tít dưới chân ấy, để giúp việc là được rồi. Thế cụ bảo không được, ông cứ phải làm chỉ đạo mà không được, bạch hòa thượng không nên. Rất nhiều các hòa thượng, các thượng tọa lớn sẽ về dự hội thảo, rồi các bậc giáo sư, các bậc tiến sĩ lớn, là những người có gì, có địa vị lớn, có cái sự nghiên cứu rất là thâm sâu về gì, về tôn giáo học, về Phật học nói riêng, về tôn giáo học nói chung. Cho nên hòa thượng cứ cho con gì xuống dưới cuối cùng là tốt nhất. Thế cuối cùng bảo mãi không được thì hòa thượng gì phải cắt mình ra khỏi cái ban chỉ đạo, thì cho vào gọi là cái ban tổ chức. Thì hòa thượng thế thì ông phải có ở trong cái ban tổ chức để còn điều hành cơm nước để mọi cái cho tôi, chứ không có tôi nhiều việc tôi sao lo được. Bạch hòa thượng thế được, cái gì cứ thuộc cái chân là long tong là gì, là cái giao cho con. Mình thích làm những cái việc như thế, mình còn trẻ thì mình phải sống pha. Rồi chưa tổ chức mấy chú trong ban thư ký đó thì đã cứ ầm ầm lên ra rồi, là cứ phải là gì lấy tên của thầy để khen, rồi để đề nghị trung ương giáo hội khen, rồi ban hướng dẫn phật tử khen, rồi các thứ. Mà không cần, các cụ hoan hỷ là được. Các phật tử thì với các giáo sư tiến sĩ, các ngài về, các ngài tham dự, các ngài hoan hỷ là được. Các cháu và các quý thầy ở trong các tỉnh về tham dự hoan hỷ là được, mọi người hoan hỷ là được. Còn mọi cái khó khăn vất vả cứ dồn về chùa Khai Nguyên, chúng con sẽ cố gắng hết. Con lo không hết, gánh không hết thì có Phật tử chúng con gánh cùng. 40-50 nghìn Phật tử sẽ cùng gánh, không lo. Không biết nói vậy có gánh thật không, hay bỏ tôi một mình đấy. Nhưng mà tôi cứ mạnh miệng tôi nói luôn là gì? Một mình con gánh không hết, có 40-50 nghìn Phật tử nữa gánh. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng này, mình vì đạo mà làm á thì thôi, có một người phá thì chắc 2-3 người giúp, mà cứ yên tâm đi, mọi việc sẽ có Phật Bồ Tát lo, sẽ những có bậc chính nhân quân tử lo. Ở thế gian thì có bậc chính nhân quân tử lo, đối với tâm linh thì sẽ có Phật, có Bồ Tát, có Thiên Long Bát Bộ lo. Cứ làm cho nó tốt, chân thành mà làm, không sợ cái gì cả, cứ chân thành mà làm. Cho nên ở đây tiếp theo Phật dạy Bồ Tát thì phải khởi cái lòng gì, thực hành như lời nói để tu đạo Bồ Tát. Thì nó nói phải đi đôi với gì ạ? Với làm. Làm phải gì ạ? Phải song hành với nói, chứ không phải chúng ta nói tài mà chúng ta không làm á thì sai bét. Chúng ta nói thật hay á mà nhìn lại cái kết quả, cái công việc của chúng ta làm á, nó trái với lời nói của chúng ta, mọi người họ sẽ không phục, họ sẽ không theo, họ sẽ không phục. Cho nên á, chúng ta Phật dạy chúng ta là gì, nói phải gì, phải đi đôi với làm là như thế. Làm nói phải hợp nhau, không được gì chống trái. Đó chính là hạnh, hạnh của Bồ Tát, cần phải gì, phải tu. Rồi Phật lại dạy tiếp gì, khởi cái lòng gì không dối với chư Phật. Lòng không dối với chư Phật, vì gìn giữ thề nguyện lớn của tất cả Như Lai vậy. Khởi cái lòng không dối đối với chư Phật, vì sao? Vì gìn giữ gì? Gìn giữ thề nguyện lớn của tất cả Như Lai, tức là với Đức Như Lai chúng ta không được lừa dối. Thế nào gọi là lừa dối Đức Như Lai? chúng ta vừa phát nguyện là gì? Đệ tử con quy Phật. Nguyện gì? Nguyện đời đời lễ kính chư Phật. Vừa ra khỏi chùa đã đi lễ gì ạ? Đã đi nghe một cái tôn giáo nào đó, họ nói gì? Họ nói có thần thông quảng đại, có cái gì đó hay, chữa bệnh tốt, đã gì? Bái họ làm thầy rồi. Đó. Giống như ở trong đạo Phật chúng ta, Việt Nam chúng ta ngay bây giờ đó, đang nổi lên hai cái vấn đề. Một cái vấn đề đó là gì ạ? Tất nhiên lo chữa bệnh, tăng ni lo chữa bệnh cho tín đồ Phật tử, đó là một việc làm cũng rất tốt. Hành cái hành nguyện của Bồ Tát Dược Vương và Đức Phật Dược Sư là rất tốt. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng á, Đức Phật Dược Sư và Bồ Tát Dược Vương dùng cái phương tiện, dùng thuốc để cứu độ chúng sinh, đó chỉ là phương tiện để hướng cho vào đạo, chứ không phải là gì, là đặt lên trên cả gì ạ, cả đạo giải thoát. Vì cái thân bệnh có chữa được ngày hôm nay thì ngày mai nó lại tái phát, có chữa được năm nay thì năm sau nó lại già bệnh, có chữa được gì năm nay, 10 năm nữa, 20 năm nữa, 50 năm nữa, thì sau 50 năm nữa cũng chẳng thể có thuốc nào chữa được đâu. Cho nên chữa được bệnh mới là cái gì, cái điều quan trọng nhất. Còn chữa được bệnh chỉ là gì, chỉ là nhất thời mà thôi. Như Việt Nam chúng ta thấy mấy năm nay có một vị sư, tôi không tiện nói tên, chúng ta tìm hiểu thì sẽ biết thôi. Trong cái ngày trong cái ngày mà gọi là cái ngày dỗ cái ông thầy dạy thuốc đó, làm to hơn là cái ngày gì ạ? Cái ngày Phật đản và cái ngày Đức Phật nhập gì? Nhập Niết Bàn. Trong mấy cái ngày quan trọng của Phật giáo đó, Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì hai cái ngày quan trọng đó, nhất đó, ngày Đức Phật đản sinh, tức là ngày lễ Phật đản đó, và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, thì lại thấy gì? Thấy chùa hương lạnh khói tàn. Còn cái ngày dỗ của cái ông tổ mà dạy cái phương pháp gọi là ăn thực dưỡng ấy, ông Osawa đó ở bên Nhật Bản đó, cái ngày dỗ của cái ông thầy đó thì gì, làm hàng gì, hàng nghìn mâm cơm, hàng vài chục nghìn tín đồ Phật tử đến chùa để làm dỗ của ông gì, cái ông thầy Osawa đó, một cách gì, linh đình. Còn cái ngày dỗ của ông thầy của mình, tức là ông Thích Ca đó, cái ngày mà ông Thích Ca nhập Niết Bàn nó thì hương lạnh khói tàn. Chúng ta thấy xót xa, nhầm sai với mục đích hành đạo tôn chỉ của đệ tử Đức Như Lai. Cho nên chữa bệnh cho chúng sinh là để chỉ để cảnh tỉnh và nhắc nhở cho chúng sinh biết được rằng là gì, biết được cái sự vô thường nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào để mà tu. Tôi xin nói với các, có ăn thực dưỡng có khỏe đến 100 tuổi đi chăng nữa thì cũng có ngày phải gì, phải chết. Tôi thà sống gì 50 năm mà tôi biết đến đạo, tôi về với Phật, còn hơn là tôi sống 100 tuổi khỏe mạnh tôi chết không được về với Phật. Tôi xin đính chính lại, không chỉ 50 năm, tôi sống một ngày mà được gì, được hiểu đạo, được sống với đạo, và tôi chết tôi về với Phật, tôi cũng gì thấy hạnh phúc hơn, thấy hoan hỉ hơn, thấy đúng với bản nguyện của một người đệ tử Phật hơn là tôi sống 100 năm mà không được về, sau khi chết không được về với đạo. Phật tử chúng ta phải nghĩ được cái điều đó. Đó chính là gì, là chân lý Phật dạy chúng ta là vô thường, khổ không, vô ngã. Thế giới này nó là giả, do các duyên hòa hợp mà thành. Ta đi chăm chút vào nó quá, chuyên sâu về nó quá, quên đi về cái sự vô thường tấn tốc để mà gì, tu nhân tích đức, tu tâm dưỡng tính, giới định tuệ, kiên định không bỏ để tu tập đó, để mong thì mong cho sớm được giải thoát đó. Điều gì sai với gì, với tôn chỉ mục đích nhớ khổ thế gian để phát tâm bồ đề để cầu đạo gì giải thoát của Phật rồi đó. Cách đây mấy hôm, khoảng độ hơn tháng, tôi lên trên chùa Tản Viên, có một bác ở trên kia thì cứ thích đi chữa bệnh cho các Phật tử, bỏ bê cái việc tu hành. Phát nguyện là gì? Xin tôi là lên núi để gì? Chuyên tâm niệm Phật để cầu một đời vãng sinh. Lên đó 2-3 năm nay rồi, nhưng tôi thấy đi sai mục đích, đi lo chữa bệnh cho mọi người là nhiều hơn là gì? Thời khóa tu tập. Đã lên đó rồi thì phải lo gì? Tu tập nhiều hơn là gì? Các việc khác chứ. Lên đó rồi phát nguyện lên đó một đời cầu vãng sinh mà lại còn lao tâm khổ tứ ở cái việc đó quá, mà thậm chí ai lên cũng bấm bấm, cũng diện chẩn diện trước các thứ, thì tôi nghĩ là hỏng rồi. Thậm chí là hôm rồi đấy, cái chuyện, câu chuyện có thật, hôm rồi cái chú thợ nó ăn, nó bị ngộ độc thuốc ăn, nó bị Tào Tháo đuổi một ngày một đêm, mất nước sắp chết rồi, trắng bệch ra rồi, thở dốc rồi, vẫn cứ bảo là thôi để đây, để tôi bấm huyệt để tôi chữa cho. Thế tôi một cái chú thợ gọi điện cho một sư cô gọi điện cho tôi, bạch thầy, con nhìn chú ấy khiếp quá, nếu mà không cho đi viện để chuyển nước hay không chết. Thế bảo tại sao bây giờ mới nói với tôi? Thế bảo nhưng mà ở trên kia các vị cứ bảo là để đấy để bấm diện chẩn. Thế bảo diện chẩn thì diện chẩn tùy theo từng cái, có cái thì diện chẩn thì khỏi bệnh, có cái thì phải đi bác sĩ mới khỏi bệnh. Diện chẩn khỏi hết làm sao? Nếu mà diện chẩn khỏi hết thì tất cả các bệnh viện nó chuyển sang diện chẩn hết rồi. Nó tùy theo. Diện chẩn là tốt, nhưng mà không phải chữa được tất cả. À, chúng ta mới thấy bệnh viện Việt Nam chúng ta thì bệnh viện thì chuyên về tim mạch đúng không? Bệnh viện thì chuyên về gì ạ? Về sản phụ đúng không? Bệnh viện thì chuyên về gì ạ? Về da liễu đúng không? Bệnh viện thì chuyên về gì? Về mổ xương khớp đúng không? À, nó có các bệnh viện nó chuyên khoa thì nó sẽ giỏi hơn, sâu hơn. Các bệnh viện còn chia ra các bệnh viện chuyên khoa cơ mà. Thế huống chi nên này là mình là cái gì cũng ấy. Thế tôi bảo cho đi viện ngay cho tôi. Thế là may đi xuống, các y tá bác sĩ bảo là này mà chậm vài tiếng nữa là mất nước để chết. Cũng may Phật Bồ Tát gì thương, để cho nó chết ở trên, để chú thợ nó chết trên chùa, mà chú thợ đấy là bạn của tôi ở trong quê á. À, nếu mà để nó chết ở trên chùa tôi biết nói sao với vợ con nó. Vợ con nó trách bảo là chúng con tin tưởng thầy để cho chồng con lên làm ở trên, thầy để cho chồng con chết gì ạ, về đi kết lị thì ăn ngộ độc để kết lị mà mất nước chết ở trên chùa, thì tôi làm sao biết nói gì với vợ con nó. May mắn là gì, các bác nó gọi cho tôi phải khẩn cấp ngay và cho đi viện ngay, xuống bác sĩ khám và truyền nước ngay, bảo chậm vài tiếng nữa là sẽ không cứu được nữa, vì nó tính mạch nó tắc hết rồi là không thể cứu được nữa, không truyền nước vào được nữa là chết, có gì đâu khổ thân đấy. Cứ thế lôi ra là bấm lấy bấm để, đó gọi là gì ạ? Người thầy thuốc mà như thế người ta gọi là gì? Tôi nói hơi nặng nề một chút là ngu, là ngu. Cái hiểu cái gì gọi là mình chỉ ở trong phạm vi sơ cứu thôi, mà mình cấp cứu được thì gì? Cấp cứu, mà không cấp cứu được phải chuyển lên viện ngay. Thế mới có, chúng ta mới thấy có bệnh viện gì ạ? Tuyến xã, gọi là trạm gì ạ? Trạm xá, trạm y tế, là sơ cứu cho những bà con, những bệnh nhẹ, những cái gì? Những cái việc gì? Đơn giản nhất. Sau trạm gì? Trạm xá rồi lên bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện mà gì? Bệnh nặng mà không gì, máy móc không đủ trình độ của bác sĩ y tá không? Không đủ thì phải chuyển lên bệnh viện cấp gì? Tuyến trên, bệnh viện cấp trung ương mới có đủ các gì? Thiết bị máy móc rồi các giáo sư, các bác sĩ giỏi mới gì ạ? Mới điều trị được. À, chúng ta thấy xã hội người ta lại cả một cái bước tiến xã hội hàng gì? Hàng bao nhiêu năm. Chúng ta lại đi ngược lại với khoa học là không được. Chúng ta không thể đi phản lại khoa học được. Có những cái chúng ta vẫn phải gì ạ? Phải tuân thủ theo gì? Theo khoa học. Họ đã nghiên cứu, đã chứng minh và đã có gì ạ? Đã có sự thử nghiệm lâu năm rồi, mà họ đã làm chuẩn chỉ rồi, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đó. Thế là tôi cấm. Sau cái vụ đó là tôi, hôm rồi tôi lên an cư trên để tôi cấm. Tôi bảo rằng nếu ở đây, tôi bảo với ông nhị bảo lên, bảo với cái bác ấy là nếu còn ở đây thì lo tu đi là chính, chữa bệnh nhá là phụ. Ai mà người ta đủ duyên mình có thể giúp được thì mình giúp, nhưng mà hướng thiện cho họ là chính thôi. chữa bệnh là phụ, tu tập là chính. Đã gọi là lên đây để cầu giải thoát một đời rồi thì tu là chính. Tôi không cho chữa nữa. Cách đây mấy hôm để lên lễ tôi và xin xuống núi. Lấy cớ là thôi ở đi tìm bậc minh sư. Đi tìm bậc minh sư để tu tập. Thế tôi không nói gì cả, không nói một câu gì. Tôi biết ngay là gì, không được chữa bệnh là dỗi có gì đâu mà. Biết rồi. Vì người ta thích là thích gì? Thích chữa bệnh, chứ không phải là thích gì? Thích tu. Tôi lên đó nó khổ cái thân tôi, mấy người lên đó rồi. Mấy người lên đó xin tu trước đây 2-3 năm có một đại đức. Lên đó để cũng xin tôi nhập thất, để chuyên tu. Nhưng nhập thất được là hơn 1 năm. Thì toàn ngồi loại với các Phật tử là thầy đi tu thiền. Ở trong đệ tử của Thánh Từ đó, ở trong thiền viện Trúc Lâm ra đó. Xin lên đó để chuyên tu, vì nơi đó nó cảnh quan nó đẹp, tôi đồng ý. Tôi rất quý người là gì, thích chuyên tu, tạo điều kiện cho tu, nói với các bác chính quyền và công an ở xã đấy, ở huyện là tạo điều kiện cho thôi, coi như người trong chùa các bác giúp đỡ cho cái thầy tu, cho ở trên đấy, nhà pháp hội để tu, làm cái phòng còn đẹp hơn cả phòng tôi nữa để gì, để cho tu. Phòng tôi là bờ lô thì phòng đấy là bờ lô, nhưng phòng tôi gì, tôi còn gì, có thể làm cả cái trần vào cho thầy ấy để cho nó sạch sẽ, để quét vôi ve cho nó sơn siêu cho nó sạch sẽ để cho thầy tu. Được năm sau không phải là tu nữa, mà là cứ nhóm các Phật tử lại bắt đầu là nói về phong thủy, nói về địa lý, rồi nói về tâm linh. Các Phật tử lúc đầu thì cũng ít người theo, nhưng dần dần thì tôi thì ít lên đấy, thì thậm chí là đến nỗi cả ông Hai Nhị là gì, là trưởng đạo tràng, tổ trưởng là gì, trưởng đạo tràng ở trên đó thì cũng theo luôn. Theo luôn, cái nghe xong rồi ông ấy theo một thời gian nữa. Cũng may mà các ông ấy theo, ông ấy là người cũng hiểu biết. Theo một thời gian ông ấy nói với tôi là bạch thầy con có cái này. Mới bạch, tôi bảo cái gì, kể hết rồi. Thế tôi bảo hỏng rồi, thế không được. Thế tôi mới bảo từ giờ trở đi, tôi nói gì, cái tu cái nào là cái tốt. Nhưng các ông bà các ông phải biết đấy, về phong thủy địa lý ấy, tôi cũng không phải cái dạng thường đâu. Nhưng mà tôi gì, tôi bỏ hết rồi. Ngày xưa tôi đi cắm giếng, cắm nhà cho người ta, người ta điên khủng, tôi cắm nhà xong mấy hôm sau người ta khỏi điên. Trong chùa người ta, trong nhà người ta cắm cái giếng bao nhiêu người đến cắm giếng rồi không cắm được, tôi cắm, tôi bảo đào 27 mét là đến nước, đào 27 mét đến nước thật đó, đến nước hút mãi không cạn thật. Thế mà tôi còn bỏ, tôi bỏ sạch, tôi bỏ cho đến bây giờ tôi không biết cái gì về địa lý, về phong thủy nữa, tôi bỏ hết luôn. Bỏ cả trong tâm, bỏ lẫn gì, bỏ lẫn kiến thức luôn. Thậm chí bỏ quên cả cái cách tính, rồi bấm 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 cách tính, tôi bỏ luôn. Chứ không phải là thầy thì, thầy của ông không biết, thầy của ông biết, biết nhiều. Nhưng mà còn bỏ để gì, để học đạo, để tu theo giáo lý của Đức Phật. Từ khi chuyên tâm và tịnh độ, vào pháp môn tịnh độ rồi bỏ hết những cái việc cúng bái tế tự, rồi đàn tràng, rồi giao du tiếp khách với các quan chức với này nọ để các thứ gì gần như tôi bỏ hết. Chỉ có lo gì, lo tu tập hoằng pháp nữa thôi. Thế bây giờ ông lại còn muốn theo con đường đó. Ông bảo sám hối thầy chúng con thì vô minh, cho nên thôi thì phải sám hối. Thì bảo thôi đi được rồi. Thế từ ngày mai trở đi lên gì, cấm tất cả các Phật tử trong chùa tản viên, không được theo của cái thầy ấy để học về phong thủy, học về gì đất cát, về nhà cửa, về các thứ gì gì nữa. Còn nếu muốn theo thầy ấy thì cả thầy trò đi chùa nào mà học, đi với nhau. Thế là tôi cấm không cho Phật tử. Phật tử đương nhiên phải nghe thầy chủ trì rồi, Phật tử không theo học nữa, không ai lên nữa. Thế là một thời gian sau, mấy bữa sau là gì, cũng bảo là thôi đi chỗ khác để nhập thất, không nhập thất đó nữa. Đi 2 năm sau, vừa rồi Tết vừa rồi lại cứ nằng nặc về là đòi lên chùa là tản viên tiếp tục nhập thất. Tôi không chơi nữa. Đâu phải dễ đâu các quý vị. Chùa tản viên ấy, một cái nơi có thể nói là địa linh nhân kiệt. Không phải ai cũng đủ phúc để ngự ở đấy đâu. Cái nơi đất Phật ấy, thì Phật thì tử vi thế nào cũng được. Nhưng mà nơi đất Thánh, chúng ta biết rồi, Thánh giống như là gì ạ? Giống như là một cái vị gọi là đại tướng quân ấy. Người ta rất là chính trực, rất là ngay thẳng, rất là gì? Rất là quân tử. Ông làm đúng, tôi lễ dưới chân ông. Ông làm sai, tôi tuốt gươm tôi chém ông ngay. Không đơn giản. Không đơn giản đâu. Cho nên lên ở trên đó đâu phải là đây mấy, cho nên mấy vị ở trên đó điên điên khùng khùng, nhập thất một thời gian là điên, thế mới lạ chứ này. Tu thì gì bảo thăng tiến thì rất nhanh, nhưng mà không giữ được một cái thì điên ngay. Mà hôm rồi tôi vừa khởi tâm là thôi bảo tới đây xong lễ hội Vô Lan này. Có cái đồng hồ thì chết sao giờ mới 5:30 thế này. Mấy giờ rồi? Hả? Mấy? 11 giờ á? Đây này tôi nó có sai đâu. Mới 5:30 đây này. Hả? 5:30 nhá. Không có bảo là sư thầy lại nói sai. Tôi cứ để ý thôi. Tôi không để ý mà tôi nhìn, tôi cứ tưởng là mới có 10:30. Hóa ra nhìn lại kỹ mới là 5:30. 10:30, 11:30 rồi. Bao nhiêu? 11 giờ á? Thế đến giờ nghỉ rồi à? Thế thì thôi để tôi nói nốt vài cái câu này đã. Nó đang dở nói mà không hết, nó bực mình lắm. Đó là đang nói cái chuyện mà chúng ta học đạo mà không hiểu được cái mục đích chính của chúng ta. Đó. Mình đến chùa thì xin thầy đến chùa để tu thì cứ lo tu, thầy không cho chữa bệnh thì dối rồi gì. Tôi xin xuống núi tôi là thì thôi, lấy cớ là đi tầm sư học đạo, tìm bậc minh sư. Mình ghi trong bụng là minh sư ở đâu? Ở ngay trong gì ạ? Trong lòng mình này. Việc mình làm không đúng thì cho dù đi đến đâu cũng gì ạ, cũng không tìm thấy minh sư. Mình mà làm đúng á thì ở trong địa ngục vẫn tìm thấy gì? Vẫn có minh sư các quý vị ạ. Đó. Ở trong lao ngục vẫn có minh sư. Còn việc mà làm không đúng ở trong điện Phật vẫn là gì ạ? Vẫn không tìm thấy minh sư. Đó. Cho nên ở đây đối với các Phật tử chúng ta, cái việc tu hành ấy, phải luôn luôn dùng cái trí tuệ để gì? Để quan sát. Nếu trí tuệ của mình chưa đủ sức ấy, chưa đủ cái sự nhanh nhạy, sự nhạy bén để nhận ra đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy á, thì phải có gì ạ? Thế mới phải gọi là sam thầy, sam phương tầm thầy, học đạo là như thế. Đó, cho nên ở đây Phật mới nói là gì? Phải khởi cái lòng gì? Không hư dối với chư Phật và giữ gìn cái gì? Cái thề nguyện lớn của Như Lai là như thế. Không được hư dối, không được gì? Hư dối với Phật, không được hư dối với chính mình. Hư dối với chính mình tức là hư dối với gì? Với Phật đó. Đó. Cho nên ở đây Phật mới nói tiếp là gì? Phải khởi cái nguyện gì? Nguyện cầu nhất thiết trí. Cầu nhất thiết trí hay còn gọi là cầu nhất thiết chủng trí đó. Thế là cầu trí tuệ của Như Lai, cầu trí tuệ của Phật đó, để mà gì? Để mà cùng tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sinh không dừng nghỉ. Đó. Cầu trí tuệ của Như Lai không phải là về để nhập niết bàn, để ngồi trên tòa ngồi để ăn oản ăn chuối các quý vị nhé. Mà cầu trí tuệ của Như Lai để gì? Để khai tràng thuyết pháp, giáo hóa độ sinh, lợi lạc hữu tình, đồng về bến giác. Đó. Cho nên ở đây gọi là các bậc Bồ Tát, Đức Phật dạy là các bậc Bồ Tát dùng các công đức phát Bồ Đề tâm như thế, trải qua gì? Vô số kiếp nhiều như bụi nhỏ của gì? Của các cõi Phật. Làm được như thế thì mới vào nhà của Như Lai được. À, chúng ta thấy không? dùng vô số kiếp như hạt bụi nhỏ của gì, của cõi Phật. Mà cõi Phật ở đây là gì? Lấy tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật. Cái thế giới Sa Bà của chúng ta này chỉ là một trong gì? Một trong 3.000 đại thiên thế giới mà thôi các quý vị. Mà một cái thế giới, một cái trái đất của chúng ta này á, đem nghiền ra thành từng hạt bụi nhỏ, mà mỗi hạt bụi nhỏ là một kiếp. Một kiếp ấy chúng ta chỉ hành chọn cái hành Bồ Tát đạo vì chúng sinh mà phổ độ ấy. Đủ chưa? Phật nói chưa đủ. Phải mất gì? Mất 3 A Tăng kỷ kiếp hành Bồ Tát đạo. Cái số bụi nhỏ ấy, bằng cả gì ạ? Bằng cả tam thiên đại thiên thế giới này để hành Bồ Tát đạo thì mới gì? Mới vào được nhà Như Lai, tức là mới gì? Mới thành Phật đó các quý vị. Ở thế giới này nó khó lắm, cho nên Phật thương xót chúng ta mới bảo là thế giới này nó khó làm, nó khó thành tựu. Vì vậy mà Phật mới dạy cho một cái nơi chốn để đến, một cái trường học để đến, để dễ làm hơn, để chúng ta có đầy đủ các yếu tố, các phương tiện để giúp đỡ hơn. Đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. À, cầu sinh về đó, hành Bồ Tát đạo dễ lắm. Vì sao? Vì mình có đầy đủ công đức, thần thông, trí tuệ, bát nhã ba la mật, lại gì, lại gần một cái vị thầy vô thượng chính đẳng chính giác, đó chính là A Di Đà Phật. À, giáo dưỡng dạy bảo sách tấn chúng ta, lại được làm bạn hiền với Quan Âm Thế Chí, Địa Tạng Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát nữa. Các ngài nhắc nhở sách tấn chúng ta sẽ không bao giờ sợ đi lầm đường lạc lối. Một đời là thành Phật, mà một đời ở đây đó không phải là một đời chỉ trong 100 năm hay 1.000 năm các quý vị nhé. Một đời ở Tây Phương Cực Lạc là vô gì? Vô lượng kiếp. Chúng ta cứ tu cho bao giờ thành Phật thì thôi. Đấy. Bao giờ cho thành Phật thì phải đi khắp biển, phân thân biến khắp 10 phương vô số thế giới để cứu độ chúng sinh, chứ không bao giờ bị thoái chuyển. Còn thế giới này chúng ta sinh ở kiếp người này, nhưng sau khi xả bỏ thân mạng đi, mờ mờ mịt mịt không biết kiếp sau chúng ta đi về gì, đi về đâu. Cho nên mới gọi là tử sinh, sinh tử đã bao lần là như thế.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, giới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.